Chương 150, tin tức truyền về chương 150, tin tức truyền về hắn nói xong câu này, lại không còn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi ở đây bình tâm một hồi lâu. Lần này hắn ra ngoài coi như cũng đạt được mục đích, tuy rằng không biết linh này có biết được sự thật của bảy giọt thần huyết hay không, nhưng nhận được một thần khí khai linh lại là một chuyện khác. Chuyện này nếu để cho người khác biết được, sợ rằng mỗi khi hắn đi tới đâu liền khiến cho người ta nảy lòng tham mà chặn đường đánh cướp thần binh này của hắn. Bởi vì vậy mà Cao Phong lại có sự đau đầu, cảm thấy nếu tình huống không phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không nên dùng tới thần binh này làm gì. Cẩn thận hơn một chút vẫn tốt hơn là làm ẩu, cứ vậy đi. Cao Phong nghĩ thầm. Trải qua thêm khoảng một chút thời gian nữa, lúc này huyết mị cũng đã thức dậy, liền tạm biệt Cao Phong mà đi vào trong thần binh. Cao Phong đã nói với nó, khi nào muốn đi ra ngoài hay rung lên một lần, khi đó hắn sẽ tùy tình huống mà cho nó ra. Khi nghe Cao Phong nói vậy, ban đầu huyết mị tuy có sự vùng vằng nhưng cũng nhanh chóng hiểu rõ, liền gật đầu đồng ý. Nhìn thấy nó như vậy, Cao Phong cũng vui vẻ gật đầu chào tạm biệt nó. Ngoài ra hắn còn chết một ít máu huyết của mình cho huyết mị hấp thu để nó nhanh chóng hồi phục thực lực. Huyết mị hút lấy máu huyết của ta để sử dụng, trong chiến đấu còn dùng máu huyết để duy trì trạng thái đỉnh phong. Nó nói đúng thật, nó chính là con gái ruột của ta rồi. Cao Phong cười thầm nghĩ, sau đó liền nhanh chóng cùng Thiết Thiệt rời đi, trở về tông môn thất huyết. Khi hắn mới vừa về, đột nhiên thấy trước cửa có một tấm ngọc giản, liền đưa tay bắt lấy. Tấm ngọc giản trên tay Cao Phong phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, trên đó có một màn sáng mỏng bao trùm. Vừa mới cầm nó lên tay, Cao Phong đã thấy trên đó hiện ra vài dòng chữ. Khi Cao Phong đọc qua mấy dòng chữ này, hắn mới biết đây là một ngọc giản truyền tin triệu tập. Các vị trưởng lão muốn gặp qua hắn, cho nên mới đưa ngọc giản tới đây báo tin. Cao Phong đọc xong thì lập tức rơi vào trạng thái trầm tư, thầm suy nghĩ mục đích mà bọn họ muốn triệu tập mình là gì. Nhưng mà sau khi loại bỏ hết nhiều khả năng, cuối cùng Cao Phong vẫn không thấy có gì bất thường, đành nhanh chóng tới đó. Hắn bay lên trên đỉnh núi của bờ đông, đại sảnh của bờ cũng được đặt ở đây. Khi hắn lần nữa hạ xuống, bản thân đã đứng trước đại sảnh điện lớn cao vời vợi. Cao Phong đi tới chỗ mấy người canh gác, sau khi báo qua danh tính thì cũng được cho vào trong. Khi vừa mới bước vào, hắn đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp với các kiến trúc đồ sộ ở đây. Nhưng hắn cũng không bị những thứ này làm lóa mắt, lập tức tập trung vào vấn đề chính. Cao Phong đi thêm một chút nữa, khi tới nơi mà ba vị trưởng lão bờ đông đang ngồi thì liền hạ người bái chào. Học trò đăng quang, xin được gặp các vị trưởng lão. Cao Phong quỳ trên đất nói, giọng điệu cung kính vô cùng. Được rồi, đứng dậy đi đăng quang. Cảm tạ trưởng lão. Cao Phong đáp lại. Hắn nói xong câu này cũng từ từ đứng dậy, ngước mặt lên nhìn thì thấy người vừa nói với hắn là một vị nữ trưởng lão ngồi ở giữa, hai bên là hai vị trưởng lão khác. Nhìn tướng mạo của vị trưởng lão này, Cao Phong liền biết được ngay tên của bà ta. Mấy lần trước Văn Khang đã giới thiệu qua cho hắn, nên hắn biết được người này chính là trưởng lão Anh Đào. Theo Văn Khang nói, Anh Đào là vị trưởng lão có tu vi cao nhất của bờ đông, còn sở hữu trong mình một giọt thần huyết truyền thừa. Nhìn thấy bà ta gọi mình, trong lòng Cao Phong cũng có chút giật nảy mà không yên tâm. Xin hỏi trưởng lão cho gọi học trò là có chuyện gì cần dạy bảo? Cao Phong lại cung kính hỏi. Đông hắn thấy hai mắt của trưởng lão Anh Đào sáng lên, một nguồn áp lực từ chỗ bà ta bỗng nhiên phóng thẳng về phía hắn. Vừa mới tức thì, Cao Phong đã cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ từ trên cao đè xuống, áp bức đến nghẹt thở. Bà ta đang dùng thần thức để kiểm tra mình, muốn xem rõ tu vi của ta sao? Cao Phong thầm nghĩ. Gương mặt hắn hiện rõ sự khó chịu, nhưng may thay việc này trong một thoáng cũng đã biến mất. Hắn lại nhìn tới ánh mắt của vị trưởng lão Anh Đào, thấy bà ta bỗng nhiên mở miệng nói: "Tu vi cường thể hậu kỳ rồi, không tệ. Tuy tu vi có thấp nhưng phát triển lại rất nhanh, có thể bồi dưỡng được." Trưởng lão Anh Đào nói. Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của bà ta, Cao Phong biết chắc rằng bà ta vẫn còn giữ sự nghi ngờ với mình. Nhưng để cho mọi chuyện không có chuyển biến xấu thêm, hắn lại lập tức đáp: "Thưa, học trò từ khi vào tông thì được các anh chị đồng môn giúp đỡ, ngoài ra còn may mắn được trưởng lão thiện nhân chỉ dạy, cho nên mới may mắn tăng được tu vi." Cao Phong nói, gương mặt khẽ thở ra hơi dài, lấy lại bình tĩnh. "Việc này thì ta có nghe tới, thuộc tính ngươi là lôi nên bọn ta cũng không có ý gì quá trách. Như vậy đi, ta ban cho ngươi một lượng kim sinh vừa đủ, ngươi dùng nó mà tu luyện. Nếu như vào cuối năm ngươi có thể tham gia vào cuộc tranh tài giữa các học trò, lúc đó ngươi sẽ còn có thưởng." "Thưa, học trò không dám chắc chắn, chỉ có cố hết sức. Xin các vị trưởng lão yên tâm." Cao Phong dõng dạc đáp, ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ quyết tâm. "Được rồi, đến đây cũng hết chuyện muốn nói với ngươi, ngươi lui ra tiếp tục tu luyện đi." Trưởng lão Anh Đào vừa nói vừa phất tay. "Cảm tạ các vị trưởng lão, học trò xin đi." Nói xong, hắn lập tức rời khỏi, gương mặt cũng không dám biểu hiện một sự khác thường nào. Mà ngay khi Cao Phong vừa rời đi, hai vị trưởng lão bên cạnh liền nhìn về phía trưởng lão Anh Đào. Trong lòng bọn họ, mỗi người đều tự đặt ra nghi vấn, chẳng phải đã biết rõ tên học trò đăng quang này có sinh mệnh rất kém, đã vậy còn có thói ham mê nữ sắc nữa, tại sao vẫn còn coi trọng hắn? Nét mặt của hai vị trưởng lão này biến đổi kịch liệt, nhưng cũng không dám hỏi về phía trưởng lão Anh Đào. Dù gì họ biết Anh Đào không bao giờ làm việc mà không có mục đích, nên việc này đành tạm trò qua như vậy. Về phần của Cao Phong, sau khi hắn đi ra khỏi sảnh điện, liền ngay lập tức trở về nơi ở của mình. Trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi về việc gặp mặt lần này, vì sao trưởng lão kia lại ban tặng cho hắn số kim sinh như vậy? Chẳng lẽ ta làm nhiều vậy mà họ vẫn nghi ta hay sao? Biết vậy lúc trước đừng vô bờ nào cho rồi. Cao Phong thầm nghĩ mà chán nản. Hắn lại nhìn vào số đá kim sinh trên tay mình, thầm cảm thán đây cũng không phải là số lượng ít. Thật sự thì tài nguyên của tông môn này rất nhiều, nếu có thể khai thác cũng đủ giúp hắn phát triển tu vi nhanh chóng. Thời gian tiếp theo, chắc ta phải vừa tu luyện vừa làm nhiệm vụ tông môn, có thể đổi thêm đan dược để đột phá tiếp đến luyện cân. Cao Phong nghĩ như vậy, hắn quyết định như thế, liền đưa tay đưa Thiết Thiệt cùng Huyết Mị ra bên ngoài này. vừa mới ra khỏi túi chữ vật, huyết mị đã vội chạy vào trong lòng của hắn. Cha, người mệnh rồi sao? Con thấy sắc mặt của cha không ổn. Huyết mị dịu dàng hỏi, nó còn đưa tay sờ lên mặt Cao Phong. Tại ngươi hút máu của hắn chứ ai, sớm muộn hắn cũng sẽ thành cái xác khô mà thôi. Thiết Thiệt ở một bên cười nói lại, ngươi dám nói cha ta như vậy hả? Huyết mị hét lên, sau đó lại nhìn về phía Cao Phong. Cha, có phải huyết mị khiến cha như vậy không? Không sao không sao, chuyện đó không phải vấn đề của ta đâu. Cao Phong cười cười đáp. Hắn cũng nhận ra huyết mị lúc này đã trở nên chân thật hơn, không còn dạng mờ ảo nhợt nhạt như lần trước nữa. Việc này có lẽ liên quan đến sự mạnh yếu của linh, nếu nó tiếp tục hút sinh huyết của Cao Phong để tu luyện, đoán chừng nó sẽ giống người thật hơn. Đợi cho nó hồi phục thêm một chút, ta sẽ hỏi nó về bảy giọt thần huyết truyền thừa. Nghĩ như vậy, Cao Phong liền để huyết mị cùng Thiết Thiệt ở bên ngoài, bản thân lại đi vào gian phòng phía sau để tu luyện. Cao Phong ngồi lại trên mặt đất, bắt đầu chìm vào trạng thái tĩnh tọa, tiếp tục tu luyện môn công pháp Thái Hư. Môn công pháp này càng lên cao càng khó tu luyện, hiện tại đã dừng ở tầng 3 lâu rồi mà chưa có tiến triển. Chẳng lẽ do ta chưa lĩnh hội đủ hay sao? Cao Phong nghĩ vậy, thầm than một tiếng. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn muốn thử lại lần nữa, liền đưa tay hất một cái, quanh người có một màn sáng phủ xuống, chìm vào trong trạng thái tu luyện. Ngay tại bờ đông của tông môn Nguyên Thành, tại sảnh đường luyện tập của học trò, có một thân ảnh mảnh mai đang một mình múa kiếm. Tại đó, ánh kiếm sáng chói từng đường lướt qua, khiến cho nó như một vật thực chất, kéo không khí xung quanh dồn dập chạy về phía mình. Mà người đang luyện kiếm này chính là giám sự Hoàng Tuyển của bờ đông. Cô ta đang luyện kiếm, nhưng hình như tâm tư lại không để vào đường kiếm này, trong lòng như còn có tâm sự chưa thể triệt tiêu. Bởi vậy mà những đường kiếm này có chút rối loạn, lòng không yên thì kiếm ý không phát huy được uy lực tuyệt đối. Mà Hoàng Tuyển cũng biết rõ chuyện này, nhưng cô ta vẫn một mực cố chấp tập kiếm. Từng đường kiếm dần càng trở nên rối loạn, ánh kiếm bay lên tứ tung, phá đi không gian ổn định của nơi đây. Đột từ đâu sau lưng cô ta vang lên một tiếng thê, thân thức của Hoàng Tuyển động một cái, thanh kiếm trong tay cũng đột nhiên rơi xuống. Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển nghe được tiếng kêu này nhưng không lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ khẽ đưa tay nhặt lấy thanh kiếm. Sau khi đưa thanh kiếm lại vào vỏ, cô ta mới từ từ quay người ra sau. Đập vào trong mắt của Hoàng Tuyển chính là sự chờ mong của cô, lúc này Hoàng Tuyển mới nhẹ nhàng cười một cái. Mà người kia thấy vậy thì cũng mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, ta mang tin tức của Cao Phong về rồi đây. Chương 151, Thể Quyết Lôi Cương. Chương 151, Thể Quyết Lôi Cương. Tiếng nói này cất lên, lập tức khiến đôi mắt của Hoàng Tuyển bừng sáng, sự tập trung khác xa với lúc mà cô ta luyện kiếm. Hoàng Tuyển gần như không kìm được nỗi niềm trong lòng, liền đi đến gần người nói trước đó, mở miệng. Vậy tốt quá, đi vào đây rồi chúng ta nói chuyện. Hoàng Tuyển vừa nói, liền nhoáng người lên, đôi chân như nhanh hơn bình thường mà đi vào trong một cái bàn có mái che bên trên gần đó. Mà người vừa nói kia cũng ngay lập tức đi theo cô ta, sau khi khẽ đưa tay lấy cái nón trên đầu xuống, mới phát hiện dung mạo thật sự của người này. Hắn ta không phải ai xa lạ, mà chính là Thuận Khải. Thuận Khải đi đến ngồi đối diện trước mặt Hoàng Tuyển, nhìn sắc mặt có phần bình tĩnh của hắn, khiến cho Hoàng Tuyển cũng cảm thấy yên tâm với những gì cô sắp được nghe hắn kể. Đúng như Hoàng Tuyển đã đoán được, Thuận Khải bắt đầu kể cho câu nghe những chuyện mà hắn đã thám tính được từ chỗ Cao Phong. Để cho Cao Phong không phát hiện, Thuận Khải cũng nói rằng bản thân đã rất cố gắng ẩn giấu, không lộ một chút hành động nào để cho Cao Phong biết được. Chỉ một lát sau, những gì mà Thuận Khải biết được về tình hình của Cao Phong, hắn đều đem ra kể hết cho Hoàng Tuyển, không sót một thứ gì. Thằng nhóc này nhìn vậy mà khá lắm, cô đừng quá lo. Thuận Khải cười nói. Đông nói xong hắn như nhớ tới chuyện gì đó, liền ngưng mặt nhìn về phía Hoàng Tuyển, mở miệng hỏi với vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà chuyện của Phạm Bá sao rồi, có gì mà cô bảo ta tới gấp vậy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt này của Thuận Khải, Hoàng Tuyển mới vừa rồi còn vui mừng khi nghe hắn kể về Cao Phong, bất chợt sắc mặt liền thay đổi. Cô ta không nói gì trong một hồi, lát sau mới từ từ nói, có vẻ hơi lưỡng lự. Ta đoán bọn họ hành động rồi. Hành động rồi sao? Nhưng may mà chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ cần chờ có động tĩnh sẽ lập tức triển khai. Nhưng mà còn một chuyện, Phạm Bá vẫn còn chưa tỉnh được mà. Thuận Khải ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, hắn hỏi lại. Ta sẽ đưa Phạm Bá đi nơi khác, nơi này không còn an toàn nữa rồi, đó là lý do mà ta cần ngươi giúp. Hoàng Tuyên nhẹ nói, ánh mắt tinh xảo của cô nhìn thẳng vào Thuận Khải. Ta hiểu rồi. Nói xong câu này, Thuận Khải cùng với Hoàng Tuyển không nói gì nữa, bất giác đều đồng dạng nhìn về phía nam xa xa. Trong mắt bọn họ không có nhìn về một nơi cụ thể nào, chỉ là nỗi niềm mông lung, quan sát mà như không quan sát. Một làn gió thổi qua khuôn mặt bọn họ, làn gió này có chút ấm áp của mùa hè, khiến cho trong lòng của bọn họ cũng thay đổi. Hoàng Tuyển lặng lặng nhìn xuống, trong mắt hình như còn hiện lên một nỗi suy tư sâu xa. Cô khẽ đón nhận những khoảnh khắc mà nơi này còn được yên bình, những khoảnh khắc ngắn ngủi. Trên đỉnh núi của Thất Huyết, tại phủ của trưởng lão Bạch Thiện Nhân, ông ta đang nằm trên một cái ghế dài mà phì phò hơi thuốc. Vừa rồi ông ta thấy Cao Phong đi tới, liền hất tay, lập tức có một cuốn sách bay ngay tới chỗ Cao Phong. "Đây, ta cho ngươi cuốn công pháp này." Bạch Thiện Nhân nói một cách nhàn nhã. Cao Phong nhìn thấy vật lạ bay đến tay thì cũng tiện chụp lấy, sau đó mới ngó đầu nhìn xuống, hắn lại bất ngờ lên tiếng hỏi, "Thưa, học trò có thể hỏi, đây là thứ gì không?" Trưởng lão Bạch Thiện Nhân nghe hắn hỏi thì phì ra một hơi khói dài, từ từ đáp lại, "Đây là cuốn công pháp có tên Thể Quyết Lôi Cương, được ta viết ra sau khi tổng hợp từ 3 quyển công pháp khác, rất phù hợp với người ở giai đoạn chân thân như ngươi." "Vì bốn thứ này ta dành cho học trò giỏi nhất của mình, nhưng hiện tại chỉ có mình ngươi, nên thôi ta cho ngươi thứ này, mong ngày sau đừng làm ta thất vọng là được. Khác với quyển lôi thực lúc trước, đó là ghi chép của một vị cường giả đã tặng ta, còn đây mới chân chính là thứ ta đúc kết trong mấy trăm năm tu luyện của mình." Bạch Thiện Nhân nói xong, khẽ đưa mắt liếc qua Cao Phong một cách đầy thâm ý, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt đó về, tiếp tục nói: Ngoài ra ta hy vọng ngươi trong cuộc chiến lần này, dùng sức thuộc tính lôi mà đàn áp hết đám học trò khác, cho họ biết được thuộc tính này mạnh tới cỡ nào. Vừa nghe ông ta nói xong, Cao Phong cũng ngay lập tức nhận ra ông ta tại sao đưa cho hắn cuốn công pháp này. Ngoài việc coi hắn là học trò của mình, thiện nhân lại càng muốn hắn dùng uy của ông ta để giành được thắng lợi trước những người khác, trả đũa cho sự coi thường của tông môn với thuộc tính lôi. Việc này với Cao Phong mà nói, không có lợi cũng không có hại. Hắn tự nhiên được tặng một cuốn công pháp hệ lôi, đối với Cao Phong giống như món quà từ trên trời rơi xuống, không tốn chút sức nào. Nghĩ đến Thái Hư Công, Cao Phong đã chăm chỉ tu luyện môn công pháp này mãi nhưng vẫn chưa có tiến bộ khác. Việc này khiến hắn đau đầu một thời gian, vốn đã có ý định tìm một loại công pháp luyện thể khác để tạm thay thế. Không ngờ nay lại may mắn như vậy, được trưởng lão họ Bạch gọi tới, tặng cho hắn thể quyết lôi cương này. Dùng nó để tạm thời thay thế công pháp luyện thân hiện tại, có thể giúp Cao Phong sớm ngày hoàn thiện giai đoạn chân thân. Học trò đăng quang xin cảm tạ ơn này của trưởng lão. Cao Phong lập tức nói, liền con người cúi xuống ra lễ. Vừa thấy Cao Phong cúi đầu, trưởng lão Bạch Thiện Nhân đã cười lên mấy tiếng. Ông ta phất phất tay, lại tiếp tục rít một hơi thuốc rồi mở miệng. Ngươi ở đây bắt đầu tu luyện, có chỗ nào không ổn ta sẽ tiện thể chỉ điểm cho ngươi. Nghe ông ta nói vậy, Cao Phong cũng chỉ cười nhẹ một cái, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Vừa tu luyện lại được người khác chỉ điểm, chắc chắn rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng tiến rất nhanh. Hắn không nói gì nữa, liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu dở quyển công pháp này ra để tiếp thu. Cao Phong ban đầu định giả vờ xem chỗ nào khó hiểu thì nhờ vị trưởng lão này giảng giải, như vậy sẽ có thể lĩnh ngộ được sâu hơn. Nào ngờ hắn vừa đọc được mấy trang đầu, đã nhận ra vấn đề của cuốn công pháp này có một sự khác biệt rõ rệt với những công pháp hay thần thông mà hắn đã từng tiếp xúc. Cái này, sao câu văn lẫn lý giải lại lẫn lộn lên như vậy? Cao Phong nghĩ thầm. Hắn khẽ nhìn qua chỗ trưởng lão Bạch Thiện Nhân đang nằm, ông ta vẫn say sưa rít từng hơi khói thuốc. Cao Phong cảm thấy có sự hoang mang không hề nhẹ, lại trở về tiếp tục thử tìm hiểu cuốn công pháp này. Công pháp này có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều ứng với việc tu luyện thân thể, bồi bổ da thịt gân cốt bằng cách dùng lôi để bổ sung. Nhưng mà chỉ mới vừa đọc vào cách để tu luyện tầng đầu tiên, đã khiến Cao Phong đau đầu rồi. Cách mà trưởng lão Thiện Nhân ghi lại và giải đáp quá sức khó hiểu, giống như ông ta ghi chép để một mình ông ta hiểu vậy. Cao Phong vừa đọc vừa suýt xoa. Hắn nghĩ nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ tính cách bốc đồng của Bạch Thiện Nhân. Ông ta tuy có thể hiểu rõ, nhưng vì tính cách kia mà khi sửa đổi và ghi chép lại không theo một quy luật nào, phá vỡ quy tắc khiến cho ngoài ông ta ra thì không còn ai hiểu được. Cao Phong cũng không còn cách nào khác, hắn liền quay sang hỏi về phía trưởng lão Bạch Thiện Nhân. Thưa trưởng lão không cần nói, ta đoán được rồi, là do cách ghi chép và lý giải của ta khó hiểu phải không? Trưởng lão Bạch Thiện Nhân ngắt lời Cao Phong, thở ra một hơi khói dài rồi nói. Ta cũng tính trước được việc này rồi, bởi vậy mà đâu phải ai cũng học được. Kha kha, để ta giúp ngươi làm quen tầng đầu, mấy tầng sau ngươi tự mà học lấy. Ông ta ngồi bật dậy, bảo Cao Phong đọc lên những chỗ mà hắn chưa hiểu trong công pháp thể quyết lôi cương. Cao Phong nghe vậy thì không chần chừ nữa, hắn đều đọc ra hết những ghi chép trong này, chỗ nào hiểu cũng đọc mà chưa hiểu cũng đọc, chưa hiểu thì đọc to hơn. Nhưng dù là có trưởng lão Bạch Thiện Nhân bên cạnh giảng giải, phải mất tận một ngày thì Cao Phong mới hoàn toàn tiếp thu được những ghi chép và lý giải của tầng 1 trong thể quyết lôi cương. Cuốn công pháp này được Bạch Thiện Nhân lấy từ 3 cuốn khác nhau, kết hợp với cảm ngộ của bản thân mà ghi lại, cho nên nhiều chỗ ông ta cũng không biết giải thích làm sao cho người khác có thể hiểu được. Được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện theo những gì ta giảng xem. Bạch Thiện Nhân nói. Cao Phong nghe vậy cũng gật đầu, hắn nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển thần lực trong cơ thể. Tâm trí của Cao Phong từ từ nhớ lại những gì hắn đã học, giống như đem những dòng ghi chép kia hóa thành một loại thần thông, đưa nó vào trong viên sinh mệnh. Trong viên sinh mệnh của Cao Phong, vô số những đường sấm sét đang dần được thành hình. Chúng như những con rồng khác nhau, men theo những dòng chảy sinh lực, đi đến toàn bộ cơ thể. Những con rồng này liên tục đâm vào rồi lại đi ra khỏi kinh mạch, giúp cho các mạch máu của Cao Phong trở nên lưu thông mạnh hơn. Quá trình này cứ như vậy liên tục diễn ra, lôi đỉnh trong cơ thể Cao Phong được dùng để gia tăng tốc độ tẩy rửa, bù đắp huyết nhục cho cơ thể. Đây chính là điều diễn ra ở giai đoạn tầng thứ nhất của thể quyết lôi cường, dùng lôi để cường hóa chân thân. Trải qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng Cao Phong cũng luyện xong tầng thứ nhất của thể quyết lôi cường. Hắn mở mắt đứng lên, xung quanh liền hiện ra một tràn xung lực cực mạnh, trong xung lực này còn có hiện lên vô số tia sét. Bạch Thiện Nhân thấy Cao Phong đứng dậy, gương mặt cũng hiện lên nét hài lòng, thầm nghĩ, thằng nhóc này được đấy, tu luyện công pháp này, có thể đủ để nó tăng thực lực lên tôi thể rồi. Nhưng vậy thì còn kém quá. Nhìn về phía Cao Phong, hắn cũng từ từ ổn định lại tu vi, hơi thở cũng dần trở lại bình thường. Thần niệm của Cao Phong khẽ vận chuyển, thần lực trong người quả nhiên đã mạnh hơn trước kia. Chương 152, tham hỏi phái Ngũ Diệp. Chương 152, tham hỏi phái Ngũ Diệp. Cảm thấy bản thân đã tăng tiến rất nhiều về mọi mặt, Cao Phong cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Sau đó hắn liền xoay người chào trưởng lão Bạch Thiện Nhân, tiếp theo mới trở về nơi ở của mình. Khi đã vào trong nhà, Cao Phong liền cho cô bé huyết mị ra bên ngoài. Vừa ra là nó đã chạy tới ôm chầm lấy Cao Phong, có vẻ như đã trải qua việc gì rất sợ hãi. Việc này thì Cao Phong đã thấy từ lúc hắn luyện thể quyết lôi cường, có lẽ những tiếng nổ ầm ầm của sấm đã khiến cho huyết mị hoảng sợ. Hắn cho nó ra bên ngoài, từ từ dỗ dành nó thật lâu mới khiến nó hết sợ hãi. Huyết mị, đừng sợ nữa, có ta ở đây rồi. Cao Phong nhẹ nhàng nói. Thấy huyết mị cứ ôm chặt cứng hắn, Cao Phong lại không nói gì, cũng đưa tay vô nhẹ vào người nó. Đống hai mắt của Cao Phong sáng lên, nhìn tới thiết thiệt truyền âm gì đó, ngay khác sau lại mở miệng. Huyết mị, ta hỏi con chuyện này, con có biết gì về 7 giọt thần huyết truyền thừa của huyết ma không? Cao Phong nhẹ nhàng hỏi, cách hắn nói giống như chỉ bâng quơ, không thể hiện mục đích gì. Nghe hắn đột nhiên hỏi thế, lúc đầu huyết mị cũng hơi ngơ ngác, nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn nói với giọng hết sức hồn nhiên, con biết chứ, biết nhiều là đằng khác, cha muốn nghe sao? Con biết sao, hờ mờ mờ, cha không tin đâu, con kể cho ta thử xem. Cha không tin con chứ gì? Được, để con kể cho cha nghe, để xem cha và con ai sẽ là người thắng. Huyết Mị bắt đầu kể, giọng điệu nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng lên cao rồi lại hạ xuống. Nó kể tới đâu đều khiến Cao Phong cùng Thiết Thiệt há hốc mồm tới đó, bọn họ không ngờ bảy giọt thần huyết kia lại có lịch sử kỳ diệu như vậy. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn mà Huyết Mị kể, đó là những giọt thần huyết này đều có công dụng rất lạ, chính nó mới là điểm đặc biệt của thần huyết. Vậy đúng rồi Cao Phong, ta có thể dùng thần huyết thuộc tính độc để luyện hóa, tạo thành đan dược cứu phàm bá, nhưng lấy làm sao đây? Chỉ có một cách, đó là vào được danh sách kế thừa thần huyết, hoặc là cướp từ người mang thần huyết đó. Cao Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn hiện lên một chút mông lung, bởi vì việc này đối với hắn thì khả năng thành công rất thấp. Trong tông môn này, số lượng học trò có đến vài ngàn người, mà còn chưa kể đến những môn phái trực thuộc ở bên ngoài. Lại nói trong số đó, còn những học trò có thực lực cao được lọt vào trong mắt của mấy vị trưởng lão, được họ chăm chút từ nhỏ, gieo hy vọng là người tiếp tục kế thừa thần huyết. Vậy nên việc này đối với người như Cao Phong lại vô cùng khó khăn, hắn mới chỉ nhập môn chưa tới một năm, làm sao có thể lọt vào danh sách truyền thừa. Cao Phong đông chốc lại nghĩ, hắn nghĩ rằng việc cướp từ người mang thần huyết có khi còn dễ hơn. Nhưng để làm được việc này, đầu tiên Cao Phong nghĩ tới là phải tham gia vào trong cuộc tranh tài giữa học trò. Từ đó nắm bắt được người nào có cơ hội sở hữu truyền thừa thần huyết, vậy mới dễ dàng hành động. Trước tiên phải nhanh chóng đột phá đến luyện cân, từ đây tới cuối năm còn mấy tháng, nếu có thể lên tới luyện cân trung kỳ hoặc hậu kỳ thì tốt quá. Cao Phong bình tĩnh nói. Thiết Thiệt ở một bên cũng đồng ý với hắn, nó cũng khẽ nhìn qua, đột nhiên thấy thân thể Cao Phong xuất hiện một tầng chiến ý dày đặc. Nó nghĩ chắc rằng nhiệt huyết của Cao Phong đang sôi sục, khi mà cơ hội cứu phạm bá đang gần ngay trước mắt. Tiếp tục bế quan tu luyện, lần này không đột phá lên luyện cân thì không ra ngoài. Lại thêm thời gian một tháng nữa trôi qua. Trong một tháng này, Cao Phong ngoài việc tu luyện thể quyết lôi cường, hắn còn tích cực làm các loại nhiệm vụ tông môn, để có thể sớm ngày tăng tiến tu vi, tiếp tục đột phá. Ngày hôm nay, khi trời còn tờ mờ sáng, Cao Phong cũng vừa đi ra ngoài để làm nhiệm vụ, bất ngờ hắn thấy ngay phía trước lối ra đã có một người đứng đó từ bao giờ. Người này không phải ai xa lạ, cũng là một học trò của Bờ Đông, hắn là Văn Khang. Văn Khang này sao đột nhiên lại đến tìm ta? Cao Phong nghĩ thầm. Tuy nơi ở của hắn và Văn Khang cách nhau không xa, nhưng thời gian này hắn mãi chăm chỉ tu luyện, không để ý mấy việc bên ngoài, cho nên cũng không còn thời gian gặp gỡ với Văn Khang. Nhưng mà hôm nay lại thấy Văn Khang xuất hiện ở đây, đâu khiến cho trong lòng của Cao Phong hiện lên vô số suy nghĩ khác nhau, lại có chút gì đó bất an. Dạo này gặp ngươi khó quá, coi bộ ngươi cũng chăm chỉ. Văn Khang thong thả đáp lại, trên miệng còn nở nụ cười nhẹ. Ta bận tu luyện nên không có ra ngoài, xin Văn Khang đừng trách. Cao Phong đáp lại, hắn lập tức ra lễ. Nghe thấy Cao Phong nói vậy, Văn Khang ở phía trước chỉ cười cười, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đang đứng, tiến gần tới Cao Phong. Trong mắt hắn giống như đang giấu sự tình gì đó, càng nhìn càng khiến người khác không thể đoán được. Nhoáng một cái, Văn Khang đã đứng trước mặt của Cao Phong. Hắn tiếp tục nói, ngươi đi với ta tới chỗ này được không? Hy vọng ngươi không từ chối. Có chuyện gì sao? Cao Phong ngạc nhiên, bèn lên tiếng hỏi lại. Không sao cả, chúng ta là học trò đồng môn, ta chỉ muốn đưa đi xem thứ này mà thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Văn Khang thong dong đáp. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng Cao Phong cũng đề phòng, nhưng lại không nghĩ lý do gì có thể khiến hắn hại mình. Dù gì trước nay cả hắn và Cao Phong đều giữ mối quan hệ hài hòa, chẳng có hiềm khích gì nên Cao Phong cũng không cần bận tâm. Cao Phong nhìn về phía Văn Khang, khẽ gật đầu. Thấy vẻ mặt Văn Khang cũng cười một cái, sau đó mới quay ra phía trước. Hắn giơ chân đạp xuống dưới một cái, lập tức dưới chân hiện ra một đám mây màu đỏ như máu. Văn Khang ra hiệu cho Cao Phong tiến vào đám mây, khi Cao Phong vừa vào thì đám mây đã lập tức đưa cả hai bay lên trên trời. Hai người được đám mây đỏ này đưa đi vút vút, thoáng cái đã ra khỏi phạm vi của tông môn thất huyết. Cao Phong đứng trên đó đưa mắt về phía xa, trong lòng thầm suy nghĩ không biết mục đích của Văn Khang là gì. Đang trong lúc hắn bận suy tư, đột nhiên Văn Khang ở trước mới bỗng nhiên lên tiếng, "Cao Phong, ngươi có thích nghe kể chuyện không? Ta có một câu chuyện muốn kể cho ngươi." "Chuyện gì?" Văn Khang cứ nói. Cao Phong mặt không thay đổi, nhanh chóng đáp lại. Văn Khang nghe vậy thì quay ra sau, cùng ngồi xuống trên mây đỏ đối diện Cao Phong. Hắn bắt đầu kể, trong mắt liên tục đổi sắc, giống như đang có vẻ gì miễn cưỡng. "Ta của trước kia, khi chưa trở thành học trò của Thất Huyết, đã là con trai của trưởng môn phái Minh Vân. Môn phái Minh Vân là một trong nhiều môn phái trực thuộc tông Thất Huyết, nó nằm ở phía tây. Cha ta, trước kia ông ấy là học trò của tông chủ đời trước của Thất Huyết, sau khi thất bại trong việc tranh đoạt chức tông chủ, ông ấy mới xin người anh tông chủ của mình ra ngoài để tự lập phái. Nhưng mà chuyện cũng không may, sau khi lập phái được một thời gian, ông ấy cũng bị kẻ thù cũ ám sát, phải bỏ mình. Cả môn phái được mẹ ta một mình đánh bác, nhưng mà cùng ánh mắt Văn Khang hiện rõ một sự phẫn nộ, con người cứng đờ cứ liên tục rung lên, thậm chí còn thấy cả một tia ánh sáng đỏ như đang bắn ra. Nhưng Văn Khang vẫn tiếp tục kể, giọng kể càng lúc càng như bị phẫn. Hắn kể rằng, mẹ hắn gồng gánh Minh Vân được một thời gian, sau một đêm bình thường, đột nhiên từ đâu có kẻ thù phát động tập kích, đánh giết vào trong môn phái của bọn họ. Cả một môn phái lớn như vậy, nhưng mà không một ai có thể chống đỡ nổi, trong một đêm toàn bộ bị chết sạch. Sau cái đêm đó, Văn Khang cùng anh của mình là Triệu Khai, cả hai người được tông môn Thất Huyết cứu mang. Chính vị tông chủ đã đích thân đón hắn và anh hắn về, đưa vào Bờ Đông để dạy dỗ. Nhưng mối thù diệt môn, giết cha giết mẹ còn đó, khiến cho anh của Văn Khang là Triệu Khai không thể nào quên được. Văn Khang lúc đó còn nhỏ, cho nên Triệu Khai tự mình tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được một sự thật rằng, cái chết của cha mẹ hắn có liên quan đến một người. Người này trước tiên là đồng môn của cha ta, lúc đó hắn cũng giống cha ta mà đi ra ngoài tự mình lập phái. mà nơi đặt tông môn này chính là ngay ở kia. Văn Khang vừa nói vừa đưa tay chỉ tới phía trước, tại đó có một ngọn núi lớn chọc trời, trên đó là nơi đặt một môn phái khá lớn, tên là phái Ngũ Diệp. Tại phái Ngũ Diệp, đám học trò đang ngồi xếp bằng trên một tế đàn lớn lơ lửng, chăm chú nghe một ông cụ già ngồi giữa giảng giải. Cụ già này râu tóc bạc phơ, đôi mắt liêm diêm nhìn vào quyển sách có phần cũ kỹ trước mặt, đọc lên từng câu từng chữ. Mỗi một câu nếu có học trò nào phát biểu, ông ta đều sẽ dừng lại mở hí mắt xem người vừa nói là ai. Nếu mà là người ông ta đã nhắm tới thì sẽ dừng lại giảng giải, còn không sẽ coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục đọc sách. Trải qua như thế, từng trang sách đã được ông ta lật xong, chỉ còn lại một trang cuối cùng. Đống tay ông ta chạm vào trang này, bàn tay đột nhiên ngưng lại, trong tâm trí như có cái gì đó. Ngay thời khắc hiện tại, trên đầu ông ta đột nhiên vang lên một tiếng nói. Tiếng nói này phát ra, tạo nên sóng gió cuộn cuộn, khiến cho không khí nứt ra làm từng mảnh vỡ. Bác Bất Diệp, người cần tới đã tới. Tiếng nói phía trên giống như tiếng sấm nổ, tạo nên dông tố ầm ầm chấn động trời đất. Môn phái này có đại trận hộ pháp, cho nên mới có thể tạm thời ngăn cản sóng âm, người ở bên trong mới còn được an toàn. Nếu không có nó, sợ rằng chỉ cần vài tiếng nói ra ban nãy, đã khiến cho đám học trò có cảnh giới thấp chịu cảnh đầu bị nổ tung mà chết. Ngay khi tiếng nói này qua đi, ông già ngồi chính giữa tế đàn mới đưa đầu lên, khẽ mở mắt quan sát. Khi ánh mắt ông lướt qua hai bóng người đang đứng trên cao, trong lòng lập tức chấn động, giọng nói rung rung. Sát khí này, mạnh mạnh quá là kẻ nào? Chương 153, diệt phái. Chương 153, diệt phái. Bất Diệp đưa mắt nhìn về hai người đang đứng trên đám mây đỏ trên cao, luồng sát ý từ người đứng ở trước chiếu xuống, thật giống như một mũi kiếm nhọn đánh vào đại trận hộ pháp, khiến trận pháp vang lên những tiếng chấn động mãnh liệt. Chỉ một lát sau, đại trận hộ pháp này cũng không chịu nổi. Từng đường nước màu vàng hiện ra trên không trung, ngay khác sau liền đồng loạt vỡ nát cùng một thời điểm bị môn chủ của Ngũ Diệp là Bất Diệp thấy vậy thì kinh ngạc, trong lòng liền có từng hồi chấn động dâng lên. Ông ta cảm thấy không ổn, liền điều động thần niệm một cái, cả ông cùng 5 người gần đó đều lập tức hóa thành từng đường sáng mà bay lên cao. Ông ta phóng thẳng tới chỗ của hai người kia, xung quanh cơ thể liên tục tỏa ra một nguồn khí tức mãnh liệt. Mà hai người này cũng chẳng phải ai khác, chính là Văn Khang và Cao Phong. Văn Khang thấy ông ta đi lên thì mỉm cười, hắn liền lập tức giơ ngón tay lên. Từ chỗ ngón tay của hắn, một quả cầu màu đỏ nhanh chóng được hình thành, tỏa ra khí tức áp bức mọi sinh vật trong phạm vi của nó. Quả cầu này chứa đựng thần năng bất tận, xung quanh có hàng vạn đường ánh sáng cùng nhau quy tụ về trung tâm, khiến cho kích thước của nó càng ngày càng trở nên to lớn. Bất ngờ, Văn Khang còn không đợi Bất Diệp tới chỗ mình, đã vội vàng đưa quả cầu này đi ra tới trước mặt. Lúc này đường kính quả cầu màu đỏ đã có kích thước hơn 100 trượng, phát ra ánh sáng rực rỡ, lấn át cả ánh nắng của mặt trời ngoài kia. Không xong, nhanh chóng kết đại trận chống đỡ. Thấy quả cầu màu đỏ lao tới, thân hình của Bất Diệp cũng dừng lại, trong ánh mắt vô cùng hoảng hốt mà la lên. Ngay tức khắc sau, ông ta cùng 5 người học trò của mình nhanh chóng hành động. Bọn họ di chuyển đan xen với nhau, vào thế của một đại trận, bắt đầu thi triển thần thông của mình. Đại trận mở. Bất Diệp hô lên một tiếng, từ chỗ ông ta ở vị trí trung tâm liền có vô số đường sáng thần năng tỏa ra bên ngoài. Tất cả 6 người đều cùng một lúc mà triển khai thần thông như nhau, tạo thành một trận pháp, dàn ra trên một phạm vi rộng lớn ở không trung. Nguồn thần lực từ 5 người xung quanh đổ dồn về phía Bất Diệp, lại thấy ông ta giơ bàn tay lên bắt quyết. Ông ta há miệng một cái, từ trong đó bắn ra một thanh kiếm nhỏ. Thanh kiếm này vừa bay ra thì ngay lập tức chuyển động, đột ngột hóa to đến một kích thước khổng lồ. Nó được thần năng tràn vào thì liên tục hóa lớn, khi đến mức độ tối đa thì được Bất Diệp điều động tấn công về phía trước, mang theo một nguồn năng lượng cực hạn để tiêu diệt hai kẻ lạ mặt kia. Muốn chống đỡ, đứng trên cao nhìn xuống, Văn Khang thấy thế cũng chỉ cười thầm, liền chỉ tay tới trước một cái. Theo thần niệm của hắn, quả cầu khổng lồ như được kích thích, bất ngờ từ trong đó có hàng trăm hàng ngàn mũi sáng màu đỏ phóng ra, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Những mũi sáng này giống như sinh vật được phóng thích, tỏa ra sát khí dày đặc, phá không mà công kích về trận pháp của Bất Diệp. Hai bên vừa mới va chạm, những mũi sáng của Văn Khang đã ngay lập tức xuyên thấu qua thanh kiếm khổng lồ, khiến nó trong một chốc đã tiêu tan không còn gì. Sau khi thanh kiếm khổng lồ được kết từ đại trận bị diệt, từng mũi sáng màu đỏ của Văn Khang lại điên cuồng nhắm thẳng về phía đám người Bất Diệp. Bọn họ thấy công kích trước mặt thì vội tiếp tục lấy ra pháp bảo chống đỡ, nhưng tốc độ của mũi sáng là quá nhanh, khiến họ ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. 5 người xung quanh bị vô số mũi sáng rít gào bay tới, chỉ trong nháy mắt đã đâm họ thành thịt vụn. Những mũi sáng màu đỏ đâm tới phá đi viên sinh mệnh, khiến cho cơ thể và thần hồn của 5 người ngay lập tức tiêu tan. Không! Bất Diệp kinh hãi la lên. Ông ta không thể làm gì, chỉ còn cách đứng nhìn 5 người trưởng lão của môn phái mình bị tàn sát, trong một chốc liền trở thành cát bụi mà tiêu biến. Ngoài ra, những mũi sáng khác còn phóng thẳng xuống dưới, điên cuồng như vũ bão ập tới phía môn phái Ngũ Diệp. Những người trong phạm vi môn phái này đều thấy không ổn, bọn họ đều la lên, sau đó liền mặc sức bỏ chạy. Nhưng mà chẳng có ai là chạy được quá lâu, bọn họ đều cùng một bộ dạng bị những mũi sáng kia xuyên qua viên sinh mệnh, chết ngay tức khắc. Nhìn thấy cả môn phái của mình đang bị tàn sát, ánh mắt của Bất Diệp ngay tức thì liền cứng đờ. Ông ta không còn nghĩ được gì, trong mắt lạnh lẽo như vô hồn, liền bắt quyết lấy ra một thanh kiếm lớn. Ta liều mạng với các ngươi. Thanh kiếm này liền hóa to lên mấy chục trượng, được ông ta dồn hết thần lực của mình đem nó chém xuống về phía Văn Khang. Thanh kiếm khổng lồ mang theo thần lực của quận, tạo ra âm thanh vang vọng kinh hoàng, khiến cho không khí bị chấn tới độ nổ ầm ầm. Nhưng mà mũi kiếm ngay khi tiếp cận tới Văn Khang, đột nhiên ngừng lại, giống như bị thứ gì đó ngăn cản. Chỉ thấy ngay ở mũi kiếm, từ khi nào đã có một ngón tay của Văn Khang được đặt ở đó, giữ chặt không để nó di chuyển. Trong mắt Văn Khang hiện lên một ý niệm lạnh nhạt, tiếp ngay sau chỉ khẽ búng một cái, thanh kiếm khổng lồ trước mặt liền vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, tiêu tán trước sự chứng kiến của Bất Diệp. Chưa dừng lại ở đó, theo sự chỉ huy của Văn Khang, những mũi sáng màu đỏ kia lại điên cuồng nhắm thẳng về Bất Diệp. Chúng không bắn thẳng vào viên sinh mệnh, nhưng lại tấn công vào tứ chi của ông ta. Ngay lập tức, Bắc Diệp còn chưa kịp phòng bị, đã bị vô số mũi sáng bắn vào tay chân, khiến cho cơ thể xuất hiện hàng chục hàng trăm lỗ thủng khác nhau. Chỉ một lát sau, tứ chi của ông ta đã bị đâm đến mức chẳng còn thứ gì, chỉ còn tiếng la lớn thất thanh của Bắc Diệp thấu tận trời đất. Văn Khang thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, đưa bàn tay ra phía trước chộp lấy Bắc Diệp chỉ còn lại cơ thể mà đưa về. Hắn hất ông ta nằm ra trên mây đỏ dưới chân mình, dùng chân giữ lại đầu ông ta, muốn ông ta chứng kiến cảnh những người học trò, vợ con hay bạn bè trong môn phái, từng người bị đâm qua viên sinh mệnh mà chết. Ngươi, ngươi là ai? Bắc Diệp tức giận hét lớn. Trong mắt của ông ta không thể nhìn nổi cảnh tượng phía trước, dường như còn có hai hàng máu chảy dài xuống gò má. Trong ánh mắt giờ đây chỉ còn sự phẫn nộ, sự bất lực, kèm theo sự bất tức dâng cao đến thấu tận trời. Hình như trong chốc lát, ông ta đã nhớ lại cảnh tượng mà bản thân không muốn thấy nhất, đó là cái lần ông ta cũng đi tiêu diệt môn phái của người em đồng môn với mình. Nghĩ tới đây, trong mắt của Bắc Diệp như có một tia sáng suốt dâng lên, khiến ông ta không còn sự bi phẫn nữa. Ông ta bình tĩnh thở dài, tự nói, thì ra đây cũng chính do ta mà ra sao? Sao vậy, ông nhớ ra rồi sao? Văn Khang hơi nghiêng đầu xuống, thở ra một câu lạnh lẽo. Hắn lại chỉ tay một cái tới trước, lần này quả cầu trên đầu không phóng ra mũi sáng đó nữa, mà nó trực tiếp bắn tới phía trước. Quả cầu khổng lồ phá không bay nhanh, từng tràn xung lực ngay chỗ nó chẳng ra, khiến cho không gian nơi đây vang lên những tiếng sấm ầm ầm, nhanh chóng sụp đổ. Ầm. Quả cầu màu đỏ lao thẳng vào môn phái Ngũ Diệp, gây ra một tiếng nổ kinh hoàng, kèm theo âm thanh vang vọng không thể nào tưởng tượng nổi. Cả một vùng đất lớn bị chìm trong ánh sáng thần năng của vụ nổ, phải mất một lúc nó mới biến mất. Ngay khi khói lửa còn đang bao trùm phạm vi mấy dặm nơi này, bằng vào thần thức của mình, Cao Phong ở phía sau đã thấy được cảnh tượng trước mắt. Hai mắt hắn căng ra hết sức, thật sự không tin vào hình ảnh đang được truyền vào mắt của mình. Cả một dãy núi lớn, nơi đặt môn phái Ngũ Diệp đã hoàn toàn bị san bằng. Nơi này giờ đây chỉ thấy một biển lửa mênh mông, chỉ toàn lại dấu tích của vụ nổ, hoàn toàn không thể nhận biết được thứ gì. Trong không gian, mùi máu thịt cháy trở nên ảm đạm, với sức công kích mạnh mẽ như vậy, chẳng có thứ gì là có thể còn tồn tại. Cao Phong nhìn thấy vậy mà khiếp hồn, hắn không hiểu cảnh tượng trước mặt là như thế nào, Văn Khang lấy đâu ra thực lực khủng khiếp như vậy. Sức mạnh thế này, không thể nào là cường giả cảnh giới nhân tâm của đại cảnh tâm được. Cao Phong thất thần nghĩ tới khả năng này. Hắn lại đưa mắt nhìn xuống ông già Bắc Diệp ở phía dưới, lúc này trong mắt của ông ta đang hiện lên vô số cảm xúc hỗn loạn khác nhau. Đột nhiên cái thấy Văn Khang đưa tay, túm lấy cổ ông ta mà đưa lên cao, hắn mở miệng nói, năm đó là vì nguyên nhân gì, ông lại đi diệt sát cả phái Minh Vân của ta. Câu nói của Văn Khang như một mũi nhọn đâm sầm vào tâm Bắc Diệp, khiến ông trong một khắc như ngẩn người ra. Có vẻ như ông ta đã nhớ lại người này là ai, và tại sao hắn lại tới đây tiêu diệt môn phái của mình. Trong mắt ông ta liên tục có tia máu, từng đường chạy dài lan ra khắp cả trong mắt, đến độ máu chảy ra bên ngoài. Miệng của Bắc Diệp cắn chặt, gây nên những tiếng kêu ken két, nhưng ông ta vẫn không nói gì. Không nói sao? Được, ông không nói thì ta tự xem vậy. Văn Khang nói một cách quả quyết, ánh mắt hắn sáng rực một màu u tối, bị sát khí dày đặc che mất. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, ban đầu Bắc Diệp cũng có một chút kinh ngạc, nhưng sau đó sự tình này cũng biến mất, có vẻ như ông ta cũng đã chấp nhận số phận này. Tiếp theo Văn Khang không nói không rằng, dùng bàn tay đặt vào đỉnh đầu của Bắc Diệp. Trong năm ngón tay lập tức có năm đường sáng màu đỏ thâm bắn ra, đâm trực tiếp vào đầu Bắc Diệp, biến mất ngay tại chỗ. Chương 154, hướng tới Long Hổ song kích. Chương 154, hướng tới Long Hổ song kích. Ánh sáng này vừa biến mất thì hai mắt cùng với miệng của Bắc Diệp lại trở nên sáng lên, không tự chủ được mà cứng đờ. Việc này là do Văn Khang đang dùng thần thức của hắn đi vào trong tâm thức của Bắc Diệp, hắn đang muốn tìm lại ký ức của người này. Một lát sau, ngay khi ánh sáng từ mắt và miệng của Bắc Diệp đã tắt đi, chỉ thấy hai mắt của Văn Khang cũng đang mở ra. Trong mắt hắn hiện tại đột nhiên hiện lên một tia sáng hoang mang, hai tròng mắt cứ rung lên bần bật. Chuyện này không thể nào, đáng lý ta phải nhận ra sớm hơn chứ. Văn Khang ngước mặt lên trời nói lớn, giọng nói của hắn chuyển từ ngạc nhiên sang bất ức, lát sau lại giống như phẫn nộ. Trong mắt hắn ngập tràn sự đau đớn, cảm giác như những bi kịch mà hắn đã trải qua đang ồ ập vừa về. Đứng từ xa nhìn lại, Cao Phong vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát khí cực lớn trên người Văn Khang. Xung quanh Văn Khang giờ đây ngập tràn một mùi nồng nặc, khiến cho Cao Phong không thể nào bình tĩnh được. Văn Khang, ngươi làm sao vậy? Cao Phong lên tiếng hỏi. Tiếng nói của Cao Phong như một mũi dao phá đi lớp âm khí đang bao trùm Văn Khang, khiến cho hắn từ trong cơn bàng hoàng tỉnh lại. Văn Khang nhìn về phía Bắc Diệp nằm trên mặt đất, đột nhiên hắn đưa bàn tay xuyên qua chộp lấy viên sinh mệnh rồi bóp nát, sau đó lại ném xác Bắc Diệp xuống biển lửa dưới kia. Làm xong chuyện này, khuôn mặt của Văn Khang lại trở nên thờ ơ, nhìn về phía Cao Phong. Hắn đứng dậy, đưa chân đạp một cái, đám mây đỏ phía dưới chân hắn ngay lập tức đưa hắn và Cao Phong bay đi. Trên đường đi này, Cao Phong không hỏi Văn Khang về sức mạnh của hắn ở đâu mà có được, chỉ thầm mong hắn có thể trở mình về càng nhanh càng tốt. Ban đầu hắn nghĩ tên này chỉ đưa hắn đi xem gì đó, nào có ngờ lại đi tiêu diệt phái của người ta. Sao ta lại va vào chuyện này chứ? Nếu để ai biết ta đi với tên này, họ không giết được hắn chắc sẽ tìm ta báo thù. Cao Phong ơi, lần này ngươi ngu quá rồi. Cao Phong cắn chặt răng thầm nhủ trong bụng. Đông hắn ngước lên nhìn tới phía trước, thấy Văn Khang đột nhiên cũng quay ra sau nhìn hắn, mở miệng nói, Đăng Quang, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có muốn giúp ta thống nhất phía Nam Đại Lục này không? Tiếng nói của Văn Khang như một tia sét đánh thẳng tới tâm trí của Cao Phong, khiến cho hắn trong một lúc liền giật mình, không biết mình có nghe nhầm hay không. Cao Phong bình tĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, mở miệng đáp lại, chuyện này ta không thể đâu, mà Văn Khang ngươi chỉ đang nói đùa đúng không? Đùa sao? Đúng rồi, ta đang đùa ngươi thôi, ngươi đừng quan tâm. Văn Khang cười hạ hạ đáp, hắn cũng không còn nhìn về phía sau nữa. Hắn đưa Cao Phong tới gần khu vực của thất huyết, để Cao Phong tự bay vào tông môn. Văn Khang cũng đã thăm dò dùm hắn quanh đây không có một ai, nên Cao Phong có thể yên tâm mà đi vào. Cao Phong nghe vậy thì vui mừng, lập tức chào Văn Khang một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đi khỏi tên này càng nhanh càng tốt, với thực lực của hắn hiện tại, nếu như Văn Khang nổi cơn điên giết hắn thì hắn cũng không cách nào chống đỡ được. Còn nếu như ở trong thất huyết, ngoài hắn còn có những vị trưởng lão, cùng vị tông chủ có thực lực cường đại kia. Khi đó dù Văn Khang có điên tới đâu, hắn cũng phải e dè mà không làm chuyện hoang đường ngay ở trong này. Sau khi đi vào trong tông môn, trở về nơi ở của mình, cuối cùng trong lòng của Cao Phong mới được yên tĩnh. Hắn thử nghĩ lại cảnh tượng lúc Văn Khang phô diễn sức mạnh, khả năng cùng thần thông cỡ đó quả nhiên là quá khủng bố. Thiết Thiệt, ngươi ở trong túi chữ vật có thấy không hả? Cao Phong bỗng nhiên nói, ý hắn cũng muốn Thiết Thiệt ra bên ngoài. Thiết Thiệt vừa ra bên ngoài, còn có cả bé huyết mị cũng đi ra theo. Thiết Thiệt nhìn tới Cao Phong, ánh mắt như đang nhớ tới chuyện cũ, bỗng nói, ta thấy rồi, tên Văn Khang này đột nhiên lạ quá. Sức mạnh mà hắn thi triển ra, có thể nói là ngang với Phạm Bá của trước kia. Ngang với thời Phạm Bá sao? Không thể nào, hắn lấy đâu ra sức mạnh này chứ? Nhưng mà thôi kệ đi, lần sau cẩn thận hơn với hắn là được, gã này tâm lý hình như không ổn định, không thể kết thân được rồi. Cao Phong tự nói như vậy. Hắn cũng tự định thần lại, nghĩ tới những việc này không phải chuyện của mình, cho nên không cần bận tâm làm gì. Việc trước mắt mà Cao Phong cần làm là tiếp tục tu luyện để cuối năm nay tham gia vào cuộc thi tranh tài giữa các học trò. Mấy ngày nay hắn cũng có xem qua một số tài liệu về cuộc tranh tài của những năm trước. Đây là cuộc tranh tài lớn nhất trong tông môn, cứ mỗi một năm sẽ diễn ra một lần. Thể lệ cũng rất đơn giản, Cao Phong đọc được trong tài liệu nói rằng, trong tông môn có một tháp gọi là tháp đỉnh phong. Các học trò tham gia ban đầu sẽ được ngẫu nhiên sắp xếp thứ tự trên tháp đỉnh phong này. Nếu ai ở tháp tầng cao thì phải giữ tháp, còn ai ở tầng thấp thì cần leo tháp, cứ thế chiến đấu với nhau. Thời gian diễn ra cuộc thi này sẽ trong vòng một tuần, cho nên ngoài lúc giao chiến với nhau, các học trò vẫn cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi thời gian tranh tài kết thúc, hội trưởng lão sẽ xem xét kết quả, chọn lấy 100 hạng đầu tiên hoặc 200 hạng, đây là thứ hạng của người chiến thắng. Dĩ nhiên là phần thưởng cho học trò sẽ phải có khác biệt từ thấp tới cao, đây là thứ sẽ kích thích cho các học trò. Còn một điều nữa là mức độ chấp nhận giao chiến giữa các học trò. Trong tông môn chỉ yêu cầu giữ lại mạng, dù có bị thương cỡ nào cũng không quan trọng, chỉ cần đối thủ còn sống thì người giao chiến coi như hợp lệ. Nghĩ tới việc này, Cao Phong càng thêm kiêng dè. Giao đấu sống chết như vậy, nếu không chết cũng trở thành phế nhân. Đối với cường giả như thế thả chết thì còn tốt hơn. Do vậy mà Cao Phong càng quyết tâm tu luyện mạnh hơn, để cho công pháp của mình tiến bộ, hắn còn tiếp tục tu luyện tầng cuối cùng của Long Tranh Hổ Đấu. Long Tranh Hổ Đấu, Cao Phong đã luyện được hai tầng đầu là hổ và long, chỉ còn lại tầng cuối cùng chính là long hổ song kích. Việc tu luyện tầng này không phải là Cao Phong chưa thử qua, nhưng mỗi lần thử thì đều xảy ra vấn đề. Hắn mỗi khi triệu hồi thần hổ, lại tiếp tục triệu hồi thần long, nhưng sau khi để hai thần thú này kết hợp, lại khiến cho hai loại bảo thuật này điên cuồng tấn công tranh đấu với nhau, chẳng chịu hòa hợp. Kết quả là khi bọn chúng giao chiến xong, bảo thuật cũng tự tiêu tan, cho nên Cao Phong vẫn không thể tu luyện gì hết. Mấy lần đó Cao Phong lại không hiểu, rõ ràng thần long và thần hổ đều là học trò dưới trướng thầy Ba Lưới, tại sao lại đánh nhau như vậy? Cứ thế trải qua rất nhiều lần đều như một, khiến cho tinh thần của Cao Phong vô cùng chán nản. Lần này kỳ hạn tranh tài đệ tử cũng sắp tới gần, Cao Phong mới quyết định bằng mọi giá phải luyện cho bằng được tầng cuối cùng này. Hiện tại Long Tranh Hổ Đấu là công pháp tấn công mạnh nhất của ta, nên ta phải luyện được tầng 3 này. Cao Phong quyết định như vậy, cuối cùng hắn để Thiết Thiệt ở bên ngoài chơi với huyết mị, bản thân thì đi vào trong không gian tâm thức để tu luyện. Hiện tại ở trong không gian này, kích thước của nó đã lớn hơn trước đây rất nhiều, hình như có độ lớn đã bằng một lục địa nhỏ. Linh thân của Cao Phong trong này bay lên phía trên, chọn một nơi trống trải để tu luyện. Hắn bay một chút đã tìm thấy, vội vàng phóng xuống nơi đó. Tại đây Cao Phong bắt đầu ngồi xuống, cơ thể linh hồn cũng nhanh chóng sáng lên. Chỉ thấy Cao Phong bắt quyết một cái, trên miệng hô lên hai tiếng thất thanh. Thần hổ, ra. Thần long, ra. Cao Phong hô lên hai tiếng, triệu hồi hai loại bảo thuật là thần hổ và thần long ra ngoài. Hai loại bảo thuật này vừa hiện diện đã tỏa ra một lượng khí tức khổng lồ, một đỏ một vàng, cứ như là hai cơn bão đang chống chọi với nhau. Nhìn hai cố khí tức hung hãn trước mặt, tinh thần của Cao Phong cũng có sự khó chịu thay. Hắn bắt đầu đọc pháp quyết khống chế hai bảo thuật này, nhưng còn chưa được mấy câu lại thấy chúng gầm lên một tiếng sau đó lại lao vào tấn công nhau. Thần long trên trời khuấy động, thần hổ bên dưới thủ thế, hai bên ngay lập tức va chạm, liên tục đánh ra chiêu thức của bản thân. Cả hai bọn chúng đều là thần thú mạnh mẽ, cho nên vừa giao chiến đã khiến cho nơi đây chấn động liên hồi, dù là không gian tâm thức thì Cao Phong vẫn cảm thấy hoảng sợ. Nhìn thấy hai vị thần thú trước mặt giao chiến với nhau, kẻ thì ở trên hạ xuống, kẻ thì ở dưới lao lên, không kẻ nào có thể khoan nhượng, khiến cho Cao Phong phải đau đầu không thôi. Hắn nghĩ rằng việc này phải có thầy Ba Lưới đứng ra thì mới được, chỉ có thầy thì mới khiến học trò có thể hoàn hợp mà kết nối với nhau mà thôi. Chớ đã, ta vừa nói hoàn hợp sao? Cao Phong đông nướng người, rồi ngồi trên không trung suy nghĩ gì đó. Nơi đây là tâm thức của hắn, cho nên hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Muốn nhảy muốn chạy, muốn bay muốn bơi, tất cả Cao Phong đều có thể làm được. Cho nên hiện tại hắn nằm dài trên không trung, đưa mắt nhìn xuống thần long và thần hổ đang giao chiến, trong lòng lại có từng luồng suy nghĩ khác nhau thay phiên hiện ra. Hắn nghĩ tới điểm mấu chốt của tầng 3 long hổ song kích, chính là phải làm sao để hai thần thú này có thể hợp tác, cùng nhau giao thủ phối hợp tấn công. Một khi cả hai kết hợp với nhau, sẽ tạo nên một lực công kích không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà hiện tại Cao Phong vẫn không cách nào làm được việc này, để hai thần thú có thể hòa hợp, việc này hắn đã thử hoài mà không có khi nào thành công. Hòa hợp, hòa hợp. cũng giống như dung hợp vật chất, đem hai gộp thành một, vậy thì có thể dùng với kinh văn mà ta đạt được trong khu mộ cổ để thử rồi.
Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới sớm hơn nhỉ? Chương 155, tranh tài sắp diễn ra, hoàn thành long hổ song kích. Chương 155, tranh tài sắp diễn ra, hoàn thành long hổ song kích. Cao Phong đưa tay chống cằm, vừa nhìn trận chiến vừa suy nghĩ tới sự kỳ diệu mà kinh văn dung hợp đã mang lại cho hắn. Loại kinh văn này tới nay Cao Phong vẫn không biết nó là gì, chỉ biết rằng nó là một loại thần thông, có thể thực hiện việc dung hợp, giúp cho kết hợp công pháp với nhau trở nên dễ dàng. Hắn đã từng thành công kết hợp Thái Hư công và Huyền Minh thủ thành trưởng pháp Thái Huyền, lấy sức mạnh của Thái Hư bổ sung cho Huyền Minh, từ đó tạo được một chiêu thức mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ trước mặt hắn là hai loại bảo thuật khổng lồ này, Cao Phong không biết có làm được hay không. Hắn lại nghĩ, cho dù bảo thuật này là gì, nhưng mà cốt lõi vẫn là một dạng thuật pháp. Tầng đầu là hổ, tầng hai là long, vậy thì có khác gì dung hợp hai thuật pháp để tạo thành tầng ba long hổ song kích? Ta suy nghĩ chỉ thêm rồi dám, cứ thử trước rồi tính tiếp. Cao Phong quả quyết nói như vậy, hắn liên tục gật đầu, biểu thị cho sự chắc chắn trong suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đưa tay lên nhận quyết, bắt đầu quá trình kiểm chứng cho suy nghĩ. Từng dòng chú ngữ trong miệng hắn văng ra, đột nhiên hóa thành thực chất, sau đó kết hợp lại với nhau, tạo thành vô số đường xích sắc dài. Từng dòng chú ngữ được chuyển thành xích sắc bay đi, chúng hóa thành thực chất mà nhanh chóng lao thẳng về phía hai đầu thần thú bên dưới. Những sợi xích màu vàng này chứa đựng thần thông, bắt đầu tóm lấy thân thể của cả hai thần thú kia. Thần thú thấy bản thân bị tóm thì liên tục vùng vẫy để thoát ra, nhưng Cao Phong ở trên vẫn quyết tâm giữ vững. Hắn liên tục nhập quyết, mục đích là để hai thần thú kia có thể nghe lời hắn, chấp nhận hợp tác với nhau. Những sợi xích màu vàng được tạo từ phù văn giữ chặt, từ chỗ của Cao Phong cho tới hai bảo thuật kia. Sức lực phản vệ của hai thần thú này là quá lớn, khiến cho tâm thần của Cao Phong cũng phải chấn động. Bọn chúng không chịu hòa hợp với nhau, dù Cao Phong có dùng xích giữ lại nhưng thần hổ và thần long vẫn tiếp tục quyết đấu. Thấy tình hình cứ tiếp diễn như vậy, Cao Phong cũng có chút tức giận, liền truyền thêm thần lực thêm vào những sợi xích sắc. Thần lực có ẩn chứa sấm sét bên trong phóng ra, cộng thêm cả đây là không gian tâm thức của Cao Phong, cho nên hắn có thể dễ dàng sử dụng thiên lôi để ra uy. Cao Phong chỉ tay một cái lên trời, bên trên lập tức chuyển xuống tiếng chấn động, tiếp ngay sau liền thấy vô số đường sấm sét đánh xuống. Những đường sét này cũng giống như thần thông chú ngữ của Cao Phong, ngay khi hiện ra liền hóa thành đường xích mà lao tới tóm chặt vào hai thần thú đang vùng vẫy. Tức thì, hàng trăm sợi xích đã bám chặt lấy bọn chúng, không cho bọn chúng có cơ hội động đậy. Từ chỗ của hai bảo thuật nhìn lại Cao Phong, thấy rõ cơ thể của hắn đang sáng lên, trở nên khổng lồ, sấm sét sau lưng biến thành những bức tranh phù văn huyền ảo, thể hiện uy nghiêm như thần linh. Đột nhiên bàn tay của Cao Phong từ trên cao hạ xuống, chú ngữ trong miệng liên tục đọc lên, khiến cho những sợi xích của hắn phát sáng tới cực điểm. Ngay khoảnh khắc này, sự uy nghiêm Cao Phong đã thành công chấn áp hai thần thú bên dưới, khiến cho bọn chúng ngạc nhiên tới tột độ, không còn có thể động đậy. Thần hổ, thần long, ta cần hai người hợp tác với nhau, xóa bỏ hiểm khích mà giúp ta thi triển ra long hổ song kích. Tiếng nói của Cao Phong như hóa thành mệnh lệnh, càng giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Khẩu hiệu của hắn vừa mới được nói ra, đã thấy một tầng áp lực dày đặc, khiến cho không gian tâm thức này phải rung lên. Thần hổ và thần long nhìn thấy được biểu hiện này của Cao Phong, chúng nó cũng trở nên cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Hai loại bảo thuật này trước kia chỉ đơn giản là cho Cao Phong mượn uy lực, có thể đôi chút lấn át lý trí của hắn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, bọn chúng đã chấp nhận lấy Cao Phong. Nhìn ánh mắt của bọn chúng, Cao Phong cũng thầm biết được bản thân đã thành công. Có thể khiến hai loại thần thú này chịu hòa hợp với nhau, Cao Phong nghĩ rằng phần lớn là đến từ tác dụng của kinh văn dung hợp kia. Lúc này thần hổ và thần long cũng không còn vùng vẫy nữa, cả hai đều đứng im tại chỗ. Thần hổ trở lại nằm dài trên mặt đất, còn thần long bên trên thì bay qua lại chờ. Nhìn thấy cả hai như vậy, Cao Phong liền mừng thầm, lập tức biến cơ thể trở lại trạng thái ban đầu, sau đó mới hạ xuống mặt đất. Hắn nhìn tới phía hai bảo thuật thần thú, bất ngờ hô lên một tiếng. Long hổ song kích. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rốt cuộc đã đến ngày chuẩn bị cho đại hội tranh tài giữa các học trò. Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên không trung của tông thất huyết đã thấy có vô số học trò đang phi hành qua lại. Trong số những người đang bay lại thấy Cao Phong, hắn đang trên đường đến đại sảnh đường của Bờ Đông. Từ ngày hôm qua, hắn đã nhận được ngọc giản triệu tập của trưởng lão, bảo hắn sáng sớm phải đến tụ hội. Cao Phong nghĩ lại thì cười lên một tiếng, hắn lại chợt nhìn vào trong viên sinh mệnh của mình. Trên đó đã có thêm một mảnh vỡ lớn được tách ra, đây chính là thành quả lớn nhất của Cao Phong trong khoảng thời gian vừa rồi. Hắn, Cao Phong đã thành công đột phá lên luyện cân. Việc này xảy ra cách đây khoảng nửa tháng, lúc đột phá Cao Phong cũng tự giác đi ra bên ngoài để hoàn thành công đoạn này. Sau khi đột phá xong, hắn lại tận dụng số đan dược đổi từ điểm vinh dự, tiếp tục củng cố để phát triển tu vi hơn nữa. Tuy tu vi hiện giờ của Cao Phong chỉ mới đạt tới luyện cân sơ kỳ, nhưng cơ thể qua quá trình dài tu luyện thể quyết lôi cương đã tiến bộ rất nhiều, gần như đã đạt tới cực hạn của chân thân. Nhìn thấy bản thân như vậy, Cao Phong không khỏi cảm thán cho sự cố gắng của mình, cũng như sự trợ giúp từ trưởng lão họ Bạch. Công pháp mà ông ta cho hắn ít gì cũng có phẩm chất từ hoàng trở lên, vì vậy mới giúp cho hắn có thể dùng lôi điện mà tẩy rửa cơ thể, đột phá lên rất nhanh. Đáng lý hôm nay, Cao Phong định hoàn thiện luôn tầng thứ 3 của công pháp thể quyết lôi cương này, bằng việc đi vào một trận thiên lôi nhỏ để hấp thụ chúng. Việc hấp thu thiên lôi, để thiên lôi tẩy rửa cơ thể là điều cần thiết của tầng thứ 3 thể quyết lôi cương. Nếu thành công luyện được như vậy, không chỉ cơ thể sẽ tăng mạnh mà thuộc tính trong sinh mệnh cũng được gia tăng thêm rất nhiều. Nhưng mà giờ đây hắn được trưởng lão triệu tập sớm, trong lòng cũng có sự không đành. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Cao Phong cũng nghĩ tới việc hắn đột phá tới luyện cân, thể hiện ra là tôi thể, việc này sẽ giúp hắn nhận được phụ trợ của các vị trưởng lão. Để bộ mặt của Bờ Đông vẫn có thể giữ vững, ngoài ba anh em họ Ngô gia, còn cần hắn cùng Văn Khang đi ứng chiến.
Cao Phong cũng không biết tu vi của bản thân có thể gây ra sức ép gì hay chưa, nhưng mà để đấu một trận vậy thì cũng không khó. Nghĩ như vậy một hồi, tới khi lần nữa tập trung, cuối cùng Cao Phong cũng đã tới được sảnh của bờ đông. Hắn nhanh chóng đi vào trong đó, thấy được tại đây đã có ba anh em họ Ngô chờ sẵn, nhưng lại không thấy Văn Khang đâu. Đăng Quang, ngươi còn chờ gì nữa, tiến lại đây.
Thưa, vâng.
Trước mặt Cao Phong, Quốc Tiến đứng đó khẽ xoay người ra sau. Khi thấy Cao Phong đi vào thì Quốc Tiến liền hất tay, bảo hắn tiến tới đứng cùng với mình. Cao Phong nghe vậy thì không dám nghĩ nhiều, lập tức đi tới, đứng vào vị trí của hàng ngũ học trò. Các học trò của bờ đông chỉ có mấy người này, Cao Phong cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại có ít người như vậy. Nhưng mà hắn đoán phần nhiều là do học trò không muốn gia nhập vào bờ đông, bởi vì bờ đông không có các vị trưởng lão cường đại như bên bờ tây. Đột nhiên thấy ánh mắt của vị trưởng lão Anh Đào trên cao quét xuống, bà ta bắt đầu mở miệng nói: "Tất cả học trò đã có mặt, vậy ta sẽ nói thẳng với các ngươi. Cuộc tranh tài lần này, ta hy vọng vào các ngươi rất nhiều, cho nên các học trò đừng làm ta mất mặt. Về phần Đăng Quang, lúc trước ta hứa nếu ngươi trong thời gian ngắn đột phá được lên tối thể, ngươi sẽ có thưởng. Vậy nên đây mà phần thưởng mà ta muốn tặng cho ngươi." Trưởng lão Anh Đào ngồi trên cao, bà ta hất tay một cái hộp nhỏ ngay lập tức hiện ra, sau đó bay thẳng về hướng Cao Phong. Mà Cao Phong cũng đưa hai tay đón nhận, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, đưa tay ra lễ. "Học trò xin cảm tạ tấm lòng của trưởng lão." Cao Phong cúi người xuống nói. Hắn khẽ nhìn qua ánh mắt của mấy người kia, thấy Quốc Tiến thì vẫn điềm tĩnh không có lấy một cái chớp mắt. Quốc Việt thì cười cười đưa tay làm dấu cổ vũ hắn, còn Quốc Trinh lại vô cùng khác thường. Ánh mắt của cô ta giống như vô hồn, mà sự vô hồn này Cao Phong đã thấy từ lúc mấy người rời khỏi khu mỏ kim sinh cho đến nay. Điều này khiến cho Cao Phong cảm thấy kỳ lạ, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một người đã làm điều này, đó là Văn Khang. Nhưng mà Cao Phong cũng không nghĩ nhiều, lúc nhận xong hộp quà từ trưởng lão Anh Đạo, hắn cũng nói muốn trở về tiếp tục tu luyện. Việc này được trưởng lão đồng ý, cho nên hắn lại trở ra bên ngoài mà đi về. Ngay khi về trong phủ của mình, Cao Phong liền gọi Thiết Thiệt tới, cả Huyết Mị cũng tò mò đi theo. Cao Phong cùng Thiết Thiệt vô cùng hồi hộp, hắn mở chiếc hộp nhỏ ra, thấy được bên trong là một viên đan dược lớn. Đan dược cấp 5, đây là đan dược cấp 5. Chương 156, học trò tranh tài chương 156, học trò tranh tài Thiết Thiệt kinh ngạc hô lên, mắt nó cắm chặt vào viên đan dược, không có một khắc nào rời đi. Mà Cao Phong sau khi nghe Thiết Thiệt nói, hắn cũng giống như bộ dạng của nó, nhìn chăm chăm vào cái hộp trên tay mình. Khắp chiếc hộp gỗ chứa đan dược liên tục có ánh sáng vần quanh, thần năng cùng một loại mùi hương thơm ngát từ trong đó bay ra, lan xa khắp cả căn phòng. Vừa rồi Cao Phong nghe Thiết Thiệt nói rằng đây là đan dược cấp 5, khiến hắn cũng không tránh khỏi bất ngờ. Bởi vì đan dược cấp 5 lại dành cho một học trò ngoại môn như hắn, thật quá xa xỉ. Với đan dược này, ta có thể dùng nó trong lúc hấp thụ thiên lôi, từ đó có thể phát huy tác dụng mạnh hơn, còn giúp ta bảo vệ thân thể. Cao Phong vui mừng nói, ánh mắt như có tia sáng lấp lánh bên trong. Thiết Thiệt ở một bên cũng đồng ý với hắn, loại đan dược này thật sự rất có giá trị với Cao Phong hiện tại. Vốn dĩ đan dược này có giá trị cực cao, cho nên Cao Phong mới lưỡng lự trong việc đổi điểm vinh dự để lấy nó, không ngờ lần này lại được ban tặng. Nhìn thấy ánh mắt của Cao Phong hiện tại, có thể thấy được sự vui mừng ngập tràn trong đó. Hắn lại đột nhiên đứng dậy, bước tới một bước thì dừng lại, quay đầu sang nói với Thiết Thiệt: "Có đan dược rồi, vậy thì số điểm vinh dự kia nên dùng để đổi một bộ áo giáp phòng thân thôi. Được, chúng ta đi." Thứ mà Cao Phong vừa rồi nhắc tới chính là một loại giáp phép phòng thân, được dùng như một thủ đoạn để chống lại sự công kích của đối thủ. Vật này trước kia Cao Phong cảm thấy không quan trọng, nhưng sau khi ngồi lại suy nghĩ kỹ, mới thấy nó cần thiết tới cỡ nào. Bởi vì hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới luyện cân, còn chưa chân chính hoàn thành được đại cảnh chân thân, vậy nên dùng bảo vật để phòng thân là vô cùng quan trọng. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng đi tới thư viện của Thất Huyết, đổi về một món pháp khí chiến giáp hộ thân. Hắn dùng hết số điểm binh dự của mình, cuối cùng cũng đủ để đổi về một chiếc chiến giáp phòng ngự rất mạnh mẽ. Loại chiến giáp này không chỉ phòng ngự trước các đòn sát thương bên ngoài, mà còn bảo vệ linh hồn, tránh được các công kích đánh vào thuật thức. Ngay khi mặc chiến giáp này trên người, liền thấy áo giáp chìm vào trong thân thể sau đó biến mất. Cao Phong nhìn thấy không những vui mừng mà còn thấy những công sức bỏ ra đã được đền đáp thích đáng. Hắn còn nhớ rõ những tháng ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ tông môn vừa qua, chưa có ngày nào hắn bỏ dở mà không làm. Lại đôi khi làm nhiệm vụ gặp được yêu thú hung hãn, còn nhớ cách đây một tháng hắn làm nhiệm vụ gặp được một con rắn lớn có cánh, cực kỳ hung dữ còn mạnh mẽ nữa. May nhờ Thiết Thiệt cùng hắn phối hợp, Cao Phong mới dùng thương huyết mị chém con rắn đó ra làm đôi. Mà bây giờ những chuyện đó đã qua, tuy có gian khổ nhưng đã được đền đáp xứng đáng. Có chiếc chiến giáp này, cộng thêm viên đan dược kia, Cao Phong tự tin là mình có thể hấp thụ thiên lôi, tu thành tầng 3 của thể quyết lôi cương. Không chần chừ thêm nữa, phải tranh thủ được khắc nào hay khắc đó. Nói rồi Cao Phong đội vàng rời khỏi tông môn, lại đi về phía nam để tìm xem có trận sấm sét nào đang diễn ra hay không. Thời tiết ở đây đang là trời nắng gắt, cho nên Cao Phong tìm đến chiều sớm mới thấy được một trận rông sét vừa sức với hắn. Lần này đã có kinh nghiệm, cộng thêm nhiều đồ vật hộ thân, lại nói hắn trong thời gian qua tu luyện thể quyết lôi cương, đã có rất nhiều hiểu biết đối với cách tu luyện sấm sét. Do vậy mà nét mặt hiện tại của hắn vô cùng tự tin, tuy vẫn còn chút cẩn thận nhưng cũng không rụt rè như lần đầu hắn cảm ngộ thiên lôi. Sau khi tìm thấy trận sét lớn, Cao Phong mới lập tức phóng vào trong đó. Thân hình hắn bay nhanh không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm của trận sét này. Cao Phong thở dài một cái lấy hơi, bắt đầu quá trình tu luyện tầng thứ 3 của thể quyết lôi cương. Lôi điện ở đây không mạnh mà cũng không yếu, đủ để Cao Phong có thể khống chế nó mà không gây ra bất kỳ trường hợp xấu gì. Ngay lập tức, Cao Phong liền bắt đầu niệm quyết, từng hồi chú ngữ vang lên thì cơ thể của hắn cũng có biến đổi theo. Theo thời gian, khắp người hắn đã được ánh sáng thần năng màu vàng bao phủ, chẳng còn thấy rõ thứ gì. Ánh sáng này bay ra xung quanh, giống như dẫn động thiên lôi đi tới. Bất ngờ ngay phía trước cách chỗ Cao Phong mấy chục trượng, có một đòn thiên lôi đột nhiên bắn tới đây. Cột thiên lôi này như chiêu thức của cường giả, nhưng thật ra nó chỉ là một sự biến hóa của đất trời. Thiên lôi mang theo năng lượng khủng bố lao tới, nhìn sao cũng trông giống với một đầu lôi long khổng lồ đang đánh tới đây ầm ầm. Khi nó còn cách Cao Phong một khoảng, hắn đột nhiên đứng dậy bắt quyết. Hắn giơ hai bàn tay lên trước ngực, vẽ ra một ký tự trên giữa không trung. Bất ngờ ký tự này nhanh chóng biến đổi, giống như tan ra rồi biến thành một luồng ánh sáng màu xanh lục. Luồng ánh sáng xanh lục này hóa thành một cái vòng tròn nhỏ, bay lơ lửng trước người Cao Phong, được hắn đón lấy mà tiếp tục nhào nặn trong tay. Cao Phong lại đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này lôi long kia cũng đã tiến lại gần. Không chần chờ thêm nữa, Cao Phong liền lập tức xoay hai bàn tay một cái, vòng sáng ở giữa tay hắn bất ngờ hoạt động, tỏa ra một tràn lực hút mạnh mẽ, hút lấy lôi long kia vào trong. Lôi long sau khi bị hút vào thì không cách nào làm gì được, lại tiếp tục bị Cao Phong nhào nặn méo mó. Cuối cùng khi nó chỉ còn trở thành dạng một tia sét chớp động, trở thành dịch lôi, Cao Phong mới nhào nó thành một cục nhỏ bằng bàn tay, trực tiếp đưa lên rồi hút vào miệng. Vừa mới hút vào, Cao Phong đã cảm thấy thuộc tính lôi trong cơ thể bị kích thích, như đang bổ sung. Khắp người hắn nhanh chóng có xung lực bắn ra, tia sét cũng từ các lỗ chân lông mà tràn ra xung quanh, giống như bị quá tải mà phải phóng thích. Nhìn thấy việc này, Cao Phong không khỏi cảm thán, quả nhiên hắn cuối cùng cũng đã tu luyện xong tầng 3 của thể quyết lôi cương. Tiếp theo lại thấy Cao Phong lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp rồi cho viên đan cấp 5 vào miệng, dùng sức của lôi điện để tiêu hóa. Cứ thế diễn ra, Cao Phong lại bắt đầu thu thập lôi điện xung quanh. Dần dần trải qua thời gian dài, trận sét xung quanh hắn cũng bắt đầu theo lại, đến một lúc rồi cũng biến mất. Giờ khắc này chỗ trận sấm sét vừa mới tan đi, chỉ còn thấy bóng dáng của Cao Phong đang lơ lửng trên bầu trời. Hắn đưa quả cầu sét cuối cùng cho vào miệng, sau đó mới trở xuống mặt đất để ổn định lại quá trình tu luyện. Cả một biển sấm sét bị hắn hút gọn, cơ thể cũng được bổ sung rất nhiều thuộc tính lôi từ thiên lôi. Có thể nói đây là lần đầu tiên sau lần Cao Phong hấp thu bổ sung thuộc tính vào cơ thể, khiến cơ thể hắn xảy ra biến hóa kỳ diệu như vậy. Cao Phong khẽ đưa thần thức nhìn vào trong không gian tâm thức của mình, nơi đó giờ đây đột nhiên xuất hiện một biển sấm sét lớn, giống hệt như cái hắn vừa mới thấy bên ngoài này. Nhìn thấy việc này, hắn cũng không hiểu đây là việc gì, nhưng mà Cao Phong cũng không quan tâm cho lắm. Thứ làm Cao Phong quan tâm nhất bây giờ chính là tu vi hiện tại của hắn. Trải qua một lần hút cạn một biển lôi điện, cộng thêm tiêu hóa dịch lôi cho nên tu vi của hắn cũng có gia tăng hơn rất nhiều. Tuy tu vi tăng cao, nhưng Cao Phong vẫn cảm thấy thuộc tính lôi của bản thân còn hơi yếu. Việc này bởi vì tuy lôi điện rất nhiều, nhưng từ việc Cao Phong đè nén năng lượng, chuyển hóa nó dành dịch lôi rồi hấp thụ, khiến cho nó cũng giảm đi đáng kể. Ngoài ra hiện tại hắn vừa đạt được tầng 3 của thể quyết lôi cường, theo như trưởng lão Bạch Thiện Nhân đã nói, từ tầng 4 trở đi sẽ tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, còn gây hại cho cơ thể. Bởi vì hắn chỉ mới là cường giả cấp bậc thấp, việc thường xuyên sử dụng lôi điện khai phá cơ thể sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục. Nếu không có thời gian hồi phục, việc tăng tiến tu vi nhờ công này chẳng những không có, trái lại còn khiến cơ thể yếu dần, từ từ mang bệnh cho tới sau này. Tuy vậy Cao Phong cũng không có vấn đề gì, hắn đã sớm nhận ra vấn đề này rồi, cho nên cũng vui vẻ chấp nhận. Việc tu luyện phải là như vậy, từng chút một, chậm mà chắc. Hắn xoay người ngồi xuống, bắt đầu vào trạng thái ổn định cho cơ thể. Sau mỗi lần tu luyện như vậy, cơ thể Cao Phong lại đau nhức vô cùng, giống như từng khúc xương bị tách ra rồi ghép lại, trải qua không biết bao nhiêu lần. Ban đầu Cao Phong cũng thấy kỳ lạ, nhưng rồi sau khi hắn tham khảo qua sách cổ thì mới biết, đây chỉ là dấu hiệu của giai đoạn luyện cân. Luyện cân là gì? Chính là đem ba giai đoạn đầu tiên của chân thân tu luyện lại nhiều lần, cơ thể phát sinh biến hóa không thể nào tưởng tượng được. Có như vậy thì cường giả mới hoàn thành được trạng thái chân thân, thành tựu cơ thể viên mãn, vượt xa rất nhiều so với người thường. Người nào mà hoàn thành trạng thái chân thân mới được coi là cường giả chân chính, thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể phàm nhân. Mà Cao Phong sau một hồi ổn định, cơ thể hắn cũng dần dần bình ổn trở lại. Hắn bắt đầu tiếp tục di chuyển, tìm xem thử còn có trận xét nào gần đây để có thể tiếp tục hấp thu. Ta phải tranh thủ nhanh chóng gia tăng thực lực, không còn nhiều thời gian để nhận nhơ nữa. Nói rồi Cao Phong lại mang theo một nỗi quyết tâm mà bay đi, trong ánh mắt như đốt lên ánh lửa hừng hực. Sự kích động này của hắn cũng bởi vì mục tiêu mà hắn hướng tới, cướp lấy giọt thần huyết hệ độc để cứu phá bá. Thêm 2 tháng nữa trôi qua, cuối cùng mùa đông cũng đã tới, cũng là lúc báo hiệu cho kỳ tranh tài giữa các học trò trong tông đã tới thời điểm diễn ra. Kỳ đại hội này có quy mô vô cùng lớn, được trong tông cũng như các môn pháp trực thuộc tham gia, tạo nên một sự kiện vô cùng nổi vàng. Hiện tại không khí khắp nơi trong tông đã vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy là người. Những học trò ai nấy đều có vẻ hối hả, trò chuyện với nhau, xem ai là người có thể đứng đầu danh sách vào năm nay. Năm nay có nhiều người tham gia như vậy, chắc sôi động lắm đây. Chắc cũng không có gì khác năm ngoái, Bờ Tây lại chiến thắng mà thôi. Bờ Đông ngoại quốc tiến ra thì hai người kia làm gì có đủ khả năng. Cũng chưa dám chắc, hy vọng sẽ có đột phá, xem như vậy mới kích thích chứ. Vô số tiếng bàn luận sôi nổi, khiến cho không khí trong tông môn trở nên hừng hực khí thế. Với ngọn lửa cường bạo như thế này, chắc chỉ cần một mùi lửa nhỏ cũng đủ khiến cả tông phải cháy lên. Tại một chỗ cũng trong tông môn, Cao Phong đang đứng đó mà quan sát xung quanh. Thấy mắt hắn đảo đảo gì đó, hình như còn đang dùng truyền âm để nói chuyện với Thiết Thiệt. Chương 157, đại hội tranh tài diễn ra chương 157, đại hội tranh tài diễn ra chuyện môn pháp ngũ diệp bị tiêu diệt hoàn toàn ấy vậy mà cũng không bàn tán xôn xao, có phải tông chủ và các trưởng lao đã giấu chuyện này xuống không? Đoán chừng là vậy, bởi vì nếu để lộ thông tin này ra, sẽ khiến cho không ít học trò trong tông phải chịu cảnh hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc tranh tài đó. Thiết Thiệt đáp lại lời của Cao Phong, nhưng nó bỗng nhìn ra nét mặt Cao Phong có gì đó không ổn, bèn tiếp tục nói, ngươi sao vậy, còn lo lắng sao? Cao Phong nghe Thiết Thiệt hỏi thì cũng hơi ngây người, sau đó thở ra một hơi rồi mới đáp, đương nhiên là lo rồi. Ta không có nhiều kinh nghiệm thực chiến với cường giả, chỉ từng chiến đấu với yêu thú và hư ảnh trong thái hư hóa ảnh mà thôi, làm sao không lo được.
Cũng đúng thật, lòng người đủ trăm ngàn mưu mô, phong cách chiến đấu mỗi người cũng sẽ khác biệt, không biết như nào mà lần.
Thiết Thiệt gật gật đầu đồng ý với Cao Phong, lại nói tiếp: "Nhưng mà ngươi cũng đừng quá lo, cứ cố gắng hết mình, tới đâu thì tới đó."
Cao Phong nghe xong câu này thì cũng gật đầu trầm xuống mà không nói gì, hắn thầm nghĩ tới quá trình tu luyện của mình vừa qua. Khoảng thời gian qua tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, mặc dù vậy hắn cũng chưa có cơ hội thực chiến, sợ rằng không phát huy được tối đa sức mạnh của mình, không có kinh nghiệm trong chiến đấu thực thụ. Việc này khiến hắn đau đầu mấy bữa nay. Càng nghĩ đến việc phải giành được vị trí cao càng khiến hắn lo lắng hơn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không còn cách nào khác, bèn tự trấn an bằng một câu thầm nói:
"Không, ta không nên nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng khiến tinh thần của ta tệ hơn thôi, chỉ có vào tranh tài thì mới biết rõ."
Vừa mới nói như vậy, đột nhiên phía trước vang tới tiếng động xôn xao, lại thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
Cao Phong ngước mặt lên nhìn, đông chốc thấy được một cái bóng lớn bay qua, khiến cho mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cái bóng khổng lồ này nhìn như muốn che đi cả tông môn, liên tục lượn qua lượn lại, khiến cho không chỉ Cao Phong mà ai là học trò mới đều phải hết hồn.
Một số người thì như quen thuộc với chuyện này, sắc mặt liền trở nên hứng thú.
Cái bóng này chính là của một loài yêu thú đang bay trên trời, bằng vào thần thức của mình, Cao Phong có thể nhìn thấy mấy người đang ngồi trên đó.
Thì ra đây là vật cưỡi của môn phái trực thuộc phía đông, tên là phái Bạc Tượng.
Họ cưỡi lên lưng một con yêu thú trông như cá đuối nhưng lại có kích thước khổng lồ, ngay khi chờ đại trận hộ tông mở ra đã vô tình che cả ánh sáng của bầu trời nơi đây. Thân hình nó bố bố, tạo ra những trận sóng gió khổng lồ nổi lên, oanh kích vào pháp trận mà gây nên những tiếng động ầm ầm.
Ngay khi đại trận mở ra, những người thuộc phái Vạn Tượng liền từ trên lưng con yêu thú kia mà hạ xuống. Bọn họ được một vị trưởng lão trong tông gia tiếp đón, sau đó cũng trở về nơi ở của mình.
Một lát sau, lại có thêm hai môn phái trực thuộc khác cũng đưa học trò của mình tới tham dự tranh tài. Bọn họ lần lượt là phái Thần Tài và phái Âm Dương, đều là những môn phái ở vùng phía bắc và nam của tông môn Thất Huyết. Thất Huyết là một trong năm tông môn hùng mạnh nhất của vùng phía nam đại lục, cho nên diện tích cai trị cũng rộng đến không tưởng. Những môn phái dưới trướng cũng rất nhiều, nhưng chỉ có 4 môn phái lớn trực thuộc 4 vương là được sự cho phép tham gia tranh tài học trò. Nhưng mà hiện tại lại thiếu đi một môn phái, đó là môn phái Ngũ Diệp, khiến cho rất nhiều người trong tông không khỏi thắc mắc.
Dần dần thắc mắc này chuyển thành tiếng nói bàn tán, khiến cho không gian đâu đâu cũng nghe nói chuyện về sự vắng mặt kỳ lạ này.
Cao Phong ở một bên cũng nghĩ ngợi gì đó, bất ngờ cảm thấy ở phía sau có một bàn tay đặt lên vai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân của bàn tay kia hóa ra lại là Quốc Việt.
Ngoài Quốc Việt, Cao Phong cũng thấy Quốc Tiến đang đi từ đằng sau tới, nhìn thấy Cao Phong thì ánh mắt như cười một cái.
Đúng lại nghe Quốc Việt lên tiếng:
"Sao vậy, ngươi lo lắng sao?"
"Đừng có lo, chỉ cần có mặt trong thứ hạng 1000 là đủ nhận thưởng của tông môn rồi, còn không thì với tu vi của ngươi cũng rất khó để vào thứ hạng 200.
Quốc Việt cười cười nói, cách nói của hắn không có vẻ gì muốn trêu chọc Cao Phong, mà đang nhìn vào thực tế tu vi lúc này của hắn.
Đúng như Quốc Việt nói, để một người ở cảnh giới tôi thể có thể bước vào xếp hạng 200, việc này khó khăn vô cùng.
Có điều Quốc Việt không biết, tuy rằng bề ngoài của Cao Phong là vậy, nhưng thực tế hắn đã đạt đến tu vi luyện cân sơ kỳ đỉnh rồi, chỉ một bước nhỏ nữa là có thể tiến tới trung kỳ.
Cao Phong nghe Quốc Việt nói thì gật gật đầu, hắn bỗng nghe Quốc Tiến đứng bên cạnh lên tiếng: "Gần đây ngươi có thấy Văn Khang không đăng quang, ta không thấy hắn, có khi nào hắn không tham gia kỳ tranh tài lần này không?"
"Ta cũng không biết, anh Quốc Tiến có gì cần gặp Văn Khang sao?"
Cao Phong lên tiếng hỏi lại.
Quốc Tiến đông nhiên nhìn về phía Cao Phong, đôi mắt đột ngột thay đổi, từ vẻ bình thường chuyển thành nghiêm nghị, từ từ nói:
"Ngươi có thấy Văn Khang có gì đó lạ không? Ta có cảm giác nó đã thay đổi gì rồi. Ngay cả hôm nay ta đến thăm Triệu Khai, cũng không thấy anh của nó đâu nữa."
"Triệu Khai sao? Những chuyện này đăng quang không biết, mong anh Quốc Tiến có gì xin nói rõ hơn."
Lời này từ miệng của Cao Phong nói ra, khiến cho trong mắt Quốc Tiến cũng hiện lên một sự phiền muộn.
Hắn giống như bất đắc dĩ, lại mở miệng:
"Tuy chúng ta không tiếp xúc nhiều nhưng cũng coi như đồng môn, ta muốn dặn dò một chút. Ngươi tuyệt đối phải cảnh giác với Văn Khang, nếu có gì không ổn cứ đến tìm ta."
"Thưa, đăng quang xin nghe theo lời Quốc Tiến."
"Được rồi, tập trung về tu luyện đi, sáng mai phải tới sớm tham gia tranh tài rồi đó."
Quốc Tiến nói một hồi dài, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị như trước, khiến cho không gian trò chuyện có chút không thoải mái.
Sau khi nói xong, hắn cùng Quốc Việt mới rời khỏi đây, tự mình Cao Phong lại trở về. Hắn đi về phòng của mình, bắt đầu đặt nghi vấn tới Văn Khang. Nhưng nghĩ lại chuyện trước mặt không được phân tâm, lại bỏ hết tất cả suy nghĩ tạp nham trong đầu, tiếp tục tranh thủ tu luyện trước trận chiến ngày mai.
Thời gian ngày mai nhanh chóng đến, hôm nay trời chuyển biến lạ thường, những tia sáng nắng ấm đã lâu không thấy ở mùa đông, nay bỗng chiếu xuống thẳng xuống tông môn.
Trong Thất Huyết, nơi đây đã có vô số các học trò đứng chờ sẵn, không khí náo nhiệt vô cùng.
Tại một góc, Cao Phong cũng đang đứng tại đó, trong lòng vẫn còn chút hồi hộp lo lắng.
Sự lo lắng này cứ kéo dài từ trước cho tới nay, đến hôm nay mới bộc phát mạnh mẽ.
Cao Phong bỗng nhiên thở ra một hơi dài, cố gắng điều hòa thần lực, muốn giảm sự căng thẳng này xuống dưới đáy.
Hắn thầm cầu khấn ông nội phù hộ cho mình, cho hắn có thể suôn sẻ tiến vào trong xếp hạng vừa đủ để thăm dò nội tình người kế thừa Đông Huyết.
Có vậy hắn mới có cơ hội ra tay cướp đoạt nó về cho phá bá.
Đang trong lúc suy nghĩ mông lung, chợt nghe trên đầu chuyển tới một tiếng kèn dài, tiếp ngay sau lại nghe một tràn ông thanh tiếng nổ ầm ầm, giống như pháo hoa.
Đây là tràn pháo hoa mở màn, báo hiệu ngày hội tranh tài đã mở ra.
Ngay sau tràn pháo hoa dài, bóng hình của mấy vị trưởng lão và các vị môn chủ của các phái trực thuộc đã hiện ra.
Đặc biệt ngay giữa đại sảnh của Thất Huyết, bóng hình của vị tông chủ cũng từ từ hiện ra trên không trung.
Đây là lần đầu tiên Cao Phong thấy qua vị tông chủ này, cho nên hắn mới đưa mắt cố gắng nhìn thật kỹ.
Thoạt nhìn người này tướng mạo trông cực kỳ bình thường, khí chất thanh cao cũng chẳng có.
lại nói ông ta cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, điều đặc duy nhất là trên ngực có một trái ấn màu đỏ thật lớn, tượng trưng cho địa vị tông chủ của thất huyết mà thôi. Tông chủ Tôn Hoàng Văn hiện ra bên đầu trời, ngay lập tức có vô số tiếng reo hò xung quanh hiện ra. Đáp lại sự nhiệt tình của học trò, vị tông chủ liền cười một cái, mở miệng nói: "Hôm nay là ngày diễn ra cuộc tranh tài học trò. Ta, Tôn Hoàng Văn xin chúc các học trò thuận buồm xuôi gió, tìm ra đâu là kỳ tài cho tông thất huyết chúng ta." Tiếng nói của ông chấn động bốn phương, ngay lập tức lại khiến cho không khí nhiệt huyết càng thêm sôi trào thêm. Nói xong vị tông chủ này mới lấy từ trong túi ra một cái tháp nhỏ, cầm trên tay. Ông ta như khẽ truyền thần niệm vào trong tháp, đồng thời giơ nó lên ném tới phía trước. Ngay khi được ném ra, cái tháp này liền đột nhiên lóe sáng, lại từ từ phát triển trở nên khổng lồ. Chỉ một cái chớp mắt, một tòa tháp khổng lồ đã hiện ra trên không trung, được vị tông chủ đặt một cái, nằm ngay giữa một chỗ trống lớn trong tông môn. Tòa tháp này có tới cả ngàn tầng hoặc hơn, Cao Phong dùng thần thức nhìn lên còn không thể đếm được có bao nhiêu tầng. Chỉ thấy thần thức của hắn dò được con số 200 tầng, lại không thể dò xét thêm nữa. Đột nhiên, tông chủ Tôn Hoàng Văn lại lên tiếng: "Đây là tháp luật võ, tất cả học trò cần phải vào tháp để chiến đấu. Ngọn tháp này số lượng tầng không cố định, phụ thuộc vào số lượng học trò tham gia, cho nên các học trò yên tâm." Nói xong chuyện này, ông ta lại phóng người bước một cái trên không, cơ thể dịch chuyển mất hút, lại thấy ngồi ngay chính giữa chỗ ngồi của các bậc cao trong tông. Tôn Hoàng Văn hất tay, lập tức có một vị trưởng lão từ trong đó đi ra, sẽ là người giải thích thể lệ cùng với các quy định cho cuộc tranh tài học trò lần này. Chương 158, người thứ nhất chương 158, người thứ nhất vị trưởng lão này bước ra, thân mình đứng trên không trung nhìn xuống đám học trò đang nhao nhao bên dưới. Ánh mắt người này như bông hoa nở rộ, khi mở liền có một tràng thần lực bắn ra, bắt đầu nói một cách rõ ràng: "Tất cả học trò nghe đây, ta chỉ nói một lần, tập trung lắng nghe, ai mà bỏ lỡ thì tự mình gánh chịu hậu quả." Lời ông ta nói ra như mũi kiếm đánh thẳng vào tâm trí của mỗi một người học trò, khiến họ bất giác mà tập trung về phía vị trưởng lão vừa mới nói. Mà vị trưởng lão này sau khi tằng hắng mấy tiếng xong, mới tiếp tục đọc to quy luật của cuộc tranh tài lần này. Đại khái ông ta thông báo những quy định cụ thể, chỉ cho những học trò vừa mới nhập tông hoặc quên chú ý, chứ thật ra cũng không có khác gì với mọi năm bình thường. Cao Phong cũng đã có tìm tài liệu ghi chép để qua, nên hắn cũng đã nắm được quy định của cuộc tranh tài này. Đơn giản thì cuộc tranh tài sẽ được diễn ra bên trong tháp luật võ, mỗi một học trò sẽ được phân chia ngẫu nhiên một tầng tháp. Người ở tầng này có thể dùng khẩu hiệu khiêu chiến người ở tầng khác để leo lên tầng trên, cứ thế mà tiếp tục cho đến khi nào kết thúc. Thời gian của cuộc tranh tài vẫn được giữ như mọi năm là kéo dài một tuần lễ, tất cả học trò tham gia khi nào kết thúc mới được rời khỏi tháp. Ngoài thời gian chiến đấu chủ yếu ra, còn có hai mốt thời gian tạm nghỉ giữa chừng. Buổi sáng sẽ là sau giờ Tỵ, còn buổi chiều sẽ là sau giờ Tuất, mỗi lần nghỉ sẽ kéo dài chừng nửa canh giờ. Còn về cách để leo lên tầng trên cao thì cũng khá đơn giản, Cao Phong đọc qua biết rằng, chỉ cần đánh bại người ở tầng trên cao thì bản thân sẽ chiếm được tầng của người đó, mà người đó sẽ bị đẩy xuống tầng cũ của người khiêu chiến thành công. Cứ thế tiếp diễn. Ngoài ra mỗi lần chỉ có một người được khiêu chiến mà thôi, cho nên phải tranh thủ chớp lấy thời cơ. Đây là việc mà Cao Phong đã suy nghĩ trong thời gian qua, làm hắn khá là đau đầu. Sau khi nói thông qua một lượt hết các luật trong cuộc tranh tài, vị trưởng lao trên cao bỗng nghiêm mặt, gườm cặp mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, quát lên một tiếng: "Các trò đã nghe rõ chưa?" Toàn bộ học trò bên dưới sau khi một tràn âm thanh như tiếng sấm nổ này vọng xuống, bất ngờ đồng thanh mà hô to: "Rõ! Vậy còn không mau mau nhấc cái mông của các ngươi lên, tiến vào trong đại trận để đi vào trong tháp luật võ. Nhanh!" Vị trưởng lão kia lại hét lên một tiếng thất thành, lập tức liền khiến cho toàn bộ học trò chịu phải một cơn đả kích không nhẹ. Những học trò cũ có thực lực cao thì không nói, còn lại học trò mới nhập môn đều ba chân bốn cẳng mà vội vàng làm theo mệnh lệnh, đi vào trong đại trận đang hiện ra trên mặt đất. Chỉ một lát sau, toàn bộ học trò có trong tông đều đã tiến vào trong đại trận, khiến cho không gian chật ních bóng người. Vị trưởng lão kia đưa thần thức quét qua một cái, đếm được tất cả gần đạt tới số lượng một vài người. Ông ta thống kê xong thì thu thần thức lại, quay qua nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ngồi, đống nhìn tới chỗ vị tông chủ. Vị trưởng lão này gật đầu một cái, liền được tông chủ Tôn Hoàng Văn gật đầu đáp lại. Tông chủ đống đứng thẳng dậy, chỉ tay một cái, lập tức đại trận trên mặt đất phát ra ánh sáng dữ dội. Những ánh sáng này bao phủ lên toàn bộ học trò ở đây, ngay cả Cao Phong đang đứng trong đó cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn thấy bản thân bị một tầng ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên, như một lớp áo mỏng ở bên ngoài. Đột nhiên hắn cảm giác bản thân bị chìm trong một tầng không gian gì đó, ngay khi lần nữa mở mắt, đã phát hiện bản thân đang đứng bên trong một tầng kiến trúc rộng lớn. Ở nơi này, bốn mặt đều là những bức tường với những hoa văn kỳ dị, còn không gian lại rộng đến không ngờ. Trên mặt đất hiện ra một dòng ký tự, Cao Phong nghiêng đầu nhìn xuống thì phát hiện dòng ký tự này thể hiện cho tầng tháp thứ 4323. Đây là tầng thứ 4323 trong tháp sao? Vậy để lên tới tầng thứ 300 thì cần đánh tới khi nào đây? Thì ra đây chính là không gian bên trong tháp luật võ, mà tầng của Cao Phong đang đứng chính là tầng thứ 4323. Cao Phong đống định dùng thần thức nói chuyện với Thiết Thiệt một chút, đột nhiên nghe phía trước có động tĩnh, trên đầu vang lên một tiếng nói: "Người ở tầng thứ 4220 xin thách đấu người ở tầng thứ 4323." Tiếng nói này vang lên, ngay sau đó liền thấy một vòng xoáy khoảng không gian nhiễu loạn ở phía trước. Cao Phong đưa thần thức chú ý tới đó, đột nhiên thấy từ trong vòng xoáy nhiễu loạn có một người bước ra. Người này là một người thanh niên, từ trang phục trên người liền biết được hắn là học trò thuộc bờ Tây. Chắc rằng đây chính là người vừa mới thách đấu, tiếng nói vừa rồi vang lên hẳn là của hắn. Mới vào thôi đã có người lên tiếng thách đấu, đúng thật là vội vàng. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn thấy người đằng trước bỗng đưa tay ra lễ với hắn, cho nên Cao Phong cũng vì vậy mà ra lễ theo. Hai người hành lễ xong thì nhìn nhau, Cao Phong liền mở miệng nói ra tên của mình: "Đăng Quang, thuộc bờ Đông." "Trần Dụ,
thuộc bờ Tây. Người bên kia cười một cái đáp lại. Vừa mới nói xong, người tên Trần Dụ ở phía bên kia giống như không chờ được nữa, liền đưa một chân ra sau thủ thế xuất quyền. Hai tay của hắn bắt đầu có thần lực tràn ra, thần lực hóa thành ánh lửa đỏ hồng, ngay tức thì bao phủ lấy cả cơ thể. Mà Cao Phong ở bên phía đối diện thấy thế thì cũng không chần chừ nữa, liền hiểu ý cũng lập tức vào vị trí thủ thế. Hai bên nhìn nhau trong giây lát, đột nhiên nghe một tiếng vành, tiếp ngay sau liền thấy hai thân ảnh như tia chớp mà lao về phía nhau. Ngay chỗ của họ vừa đứng, xuất hiện một cơn gió lốc thổi ngược về phía sau, chứng tỏ tốc độ của cả hai nhanh đến cực hạn. Cả hai người nhanh chóng va chạm, quyền cước đối đầu, thần lực cuộn trào bốc cháy đến mọi địa điểm trong không gian. Cao Phong đưa bàn tay nắm sấm sét đánh về phía trước, sức mạnh của hắn bây giờ đang gần như bộc phát toàn bộ. Hắn đấm một quyền vào người của thanh niên Trần Dụ kia, lại thấy Trần Dụ giơ tay chống đỡ, nắm đấm liền va chạm với Cao Phong. Phanh! Một tiếng phanh thật lớn vang lên, tiếp ngay sau liền thấy một tràn sóng lực bắn về hai phía. Hai nắm đấm đối kháng với nhau, đôi bên liên tục dồn sức, khiến cho xung quanh có những gợn sóng thần năng bắn ngược ra sau. Cả hai giằng co một hồi, rốt cuộc cũng bị nguồn thần lực mạnh mẽ hất ra, trở lại vị trí ban đầu. Trần Dụ đáp xuống mặt đất, hai tay của hắn ngay lập tức tụ lại, ngọn lửa ở hai nắm đấm bất ngờ chuyển động, hội tụ thành năm quả cầu lửa khổng lồ. Năm quả cầu chứa đựng hỏa lực hùng hực, giống như năm mặt trời lên thiên đỉnh, được hắn chỉ một cái bắn thẳng về phía Cao Phong. Thấy quả cầu lửa với khí tức hủy diệt, gần như có thể thiêu đốt mọi thứ lao tới, Cao Phong cũng không nghĩ nhiều mà liền thi triển thủ đoạn để chống đỡ. Hắn vô vào túi chứa vật một cái, lấy ra ngũ hỏa đăng quang. Ngũ hỏa đăng quang được Cao Phong lấy ra cầm trên tay, liền huy động thần lực đi vào trong đó. Năm ngọn lửa bất ngờ từ trong đó bay ra, hóa thành năm con rồng lửa, bắn thẳng về những quả hỏa cầu đang bay tới kia. Rồng lửa từ ngũ hỏa đăng quang được Cao Phong khống chế, chúng lập tức chui vọt vào trong những quả cầu lửa mà khuấy động. Chỉ thấy một lúc sau, năm quả cầu lửa đã từ từ bị rồng lửa cắn nuốt, trở nên tan rã, vô số những hoa lửa còn vương vãi trong không gian. Đã phá được chiêu thứ nhất, Cao Phong vừa khống chế ngũ hỏa đăng quang, vừa nói, nhìn thấy chiêu thức của mình bị đánh tan, việc này khiến Trần Dụ ở một bên không khỏi thất kinh. Hắn thấy Cao Phong ban nãy chủ tu thuộc tính lôi, nào ngờ lại thấy một món pháp bảo hệ hỏa, tinh thần trong một khắc liền chấn động. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ nhiều, lại tiếp tục chiến đấu. Lần này hắn lại nhảy lên trên cao, bàn tay bắt quyết rồi trưởng tới một cái, một tràn lửa đột ngột từ mặt đất đống nhiên bốc lên. Thủ đoạn dùng thần lực chuyển thành thuật pháp hệ lửa vô cùng lợi hại, tràn lửa trên mặt đất dâng cao lên cả trăm trượng, tạo thành một cơn sóng thần lửa lớn ập thẳng tới phía trước. Ngọn lửa này cuộn trào thần uy, muốn nhấn chìm cho Cao Phong đi vào biển lửa, không còn có thể thoát ra. Để chống đỡ lại chiêu thức này, Cao Phong quyết định dùng tới Huyền Minh Thủ. Chiêu thức này của hắn được Cao Phong luyện tới trình độ cao siêu, có thể tùy ý thi triển, lại được thần lực cảnh giới luyện cân thúc dụng, có thể tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố chống lại hỏa lực kia. Cao Phong bắt quyết một cái, sau lưng liền hiện lên hai bàn tay màu tím khổng lồ. Hai bàn tay này trong một cái nháy mắt liền lao tới vây quanh người Cao Phong, tạo thành một kết giới để bảo vệ hắn trong đó. Ngay khi cơn sóng lửa vừa ập tới, Cao Phong cũng dùng sức lực của mình chống đỡ. Trần Dụ ở trên cao nhìn xuống, chốc lát chỉ thấy được một biển lửa hừng hực, không thể nhìn thấy được gì. Vừa rồi hắn thấy Cao Phong không có thoát ra ngoài, nghĩ rằng đối phương đã dùng chiêu thức phòng ngự. Lại nói công kích hệ hỏa này của hắn rất mạnh, hắn nghĩ đã đánh bại được Cao Phong. Nào ngờ vừa mới nghĩ như vậy, từ trong biển lửa đột nhiên có một thân ảnh bắn ra, lao nhanh về phía trước. Thân ảnh này khắp người có lôi điện bao quanh, chỉ nghe phành phành mấy tiếng, đã phá không khí mà lao lên. Khi thân ảnh này lại gần, Trần Dụ mới phát hiện đó là Cao Phong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tuy biết Cao Phong chắc chắn sẽ phòng thủ, nhưng trên người lại chẳng có lấy một vết thương, khiến hắn trong một khắc không thể tin nổi. Cùng lúc này ở phía trước, Cao Phong cũng vừa tiếp cận lại với hắn, liền đưa mắt gờ một cái, nói, đã phá được chiêu thứ hai. Chương 159, vượt tầng chương 159, vượt tầng bàn tay hắn dùng pháp thuật Huyền Minh Thủ bao bọc, lại có sấm sét tích tụ xung quanh, giống như đang nắm lấy thiên uy mà đánh tới một quyền. Ầm. Quyền của Cao Phong đã đánh trúng người Trần Dụ, nhưng đã được hắn giơ tay lên chống đỡ, cho nên uy lực công kích cũng giảm đi nhiều phần. Thân thể của Trần Dụ bị một quyền của Cao Phong đẩy cho lùi ra xa, liền xoay người tiếp tục công kích. Lần này hắn bị Cao Phong làm cho có chút tức giận, cho nên thấy khí thế trên người nhất thời được tăng cao. Nhưng mà điều này, Cao Phong vốn là muốn như vậy, để cho khí thế hắn lên tới cực điểm, sau đó tìm cách phá hỏng đi công kích của hắn. Từ đó Cao Phong mới phản công, sẽ khiến tinh thần hắn bất ngờ mà chịu thiệt. Cao Phong đưa mắt nhìn tới trước, chẳng biết từ khi nào sau lưng của Trần Dụ đã xuất hiện một sinh vật lớn hình chim, toàn thân được đúc kết từ lửa. Con chim này có cái đầu bốc cháy hùng hực, lửa trên người nó bắn ra, tạo thành ba đợt sóng lửa khổng lồ bao trùm lấy không gian. Trần Dụ triệu hồi ra bảo thuật, bất ngờ chỉ tay tới trước một cái, chim lửa sau người cùng lúc giống lên giận dữ, liền vỗ cánh bay nhanh về phía Cao Phong. Chim lửa phá không bay đi vun vút, đi qua nơi nào đều làm cho không gian chỗ đó nóng lên, hoa lửa liên tục tỏa ra. Thần thuật chim lửa này chỉ vừa hiện diện, đã khiến cho tầm kiến trúc này bị một màu đỏ thâm bao trùm, cảm giác nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Nhìn thấy chim lửa của mình tạo ra mạnh như vậy, Trần Dụ cũng cảm thấy đắc chí. Hắn đã mang gần như toàn bộ sinh lực tập trung vào chiêu thức này, vốn không thể để quá tam ba bật được. Nhưng mà còn chưa kịp xem kết quả, đột nhiên từ phía trước vang tới một tiếng rống lớn. Con chim lửa khổng lồ của hắn bất ngờ bị chém thành hai phần gần bằng nhau, tan thành vô số hoa lửa, biến mất ngay lập tức. Ánh mắt của Trần Dụ không khỏi thất thần, nhìn thẳng về phía Cao Phong, lại tập trung trên cánh tay của hắn. Chỗ cánh tay Cao Phong còn có khí tức pháp thuật lượn lờ, nhìn như hóa thành bàn tay của một con mãnh long. Lại nói chỗ bàn tay giống mãnh long của Cao Phong còn có từng tia lôi điện tràn ngập, khiến cho tinh thần của Trần Dụ bị đánh đến tê dại. Trần Dụ không biết, nhưng thực sự vừa rồi Cao Phong đã đánh ra một chiêu rất mạnh mẽ, đó là chảo lôi long. Đã phá được ba chiêu, giờ tới lượt ta phản công.
Cao Phong mở miệng nói lớn. Mục đích của hắn là phá đi ba đòn công kích của Trần Dụ, làm cho tinh thần hăng hái của hắn bị suy giảm. Giờ đây khi đã thực hiện xong mục đích, cũng là thời khắc để Cao Phong bắt đầu phản công. Hắn giậm mạnh chân, bay lên một cái đánh thẳng về phía trước. Bàn tay được ánh điện đan xen, gây nên những tiếng xẹt xẹt, lao nhanh tới chỗ Trần Dụ đang đứng trên không. Nhìn thấy thân ảnh Cao Phong phá không lao tới, trong mắt Trần Dụ như ngừng lại, cảm giác được một cỗ khí tức hung tợn như manh thú đang đi tới phía mình. Vừa rồi tinh thần hắn sau ba lần đánh trước đều thất bại, khiến hắn có sự suy sụp, giờ đây càng bị đả kích dữ dội hơn. Cao Phong chưa đánh tới hắn, nhưng rõ ràng tinh thần của Trần Dụ đã bị Cao Phong làm cho chấn động rồi. Trần Dụ thấy vậy thì không chần chừ, liền nhanh chóng xoay người bay khỏi đây, muốn giữ khoảng cách để tìm cơ hội phản đòn. Nhìn thấy hắn bay đi, ánh mắt của Cao Phong cũng không có sự thay đổi, lại nhanh chóng dồn sức mà truy đuổi đối phương. Cao Phong cũng không muốn chần chừ thêm nữa, qua mấy đòn vừa rồi, hắn cảm nhận được thực lực của người này cũng không quá mạnh. Nếu không phải che giấu tu vi thì ta có thể giải quyết hắn trong đòn tiếp theo. Cao Phong lập tức tập trung huy động toàn bộ thần lực trong cơ thể, dồn vào một đòn tiếp theo. Trong cơ thể của hắn, viên sinh mệnh phát ra ánh sáng hoàng kim bao trùm, tỏa sinh lực quần quần bồi thêm cho hắn. Hắn đưa tay lên một cái, từ sau lưng bất ngờ hiện ra một đầu thần hổ khổng lồ màu đỏ. Thần hổ này vừa ra đã gầm lên một tiếng, khiến cho không gian trong tầng tháp vang lên những tiếng chấn động kinh hoàng. Hai tay Cao Phong có sấm sét bạo động, cùng với thần hổ sau lưng bất ngờ bức tốc lao tới chỗ Trần Dụ. Hắn bất thình lình đấm ra một quyền, liền thấy thần hổ sau lưng ngay lập tức bắn tới trước. Bảo thuật thần hổ mang theo uy lực như một tòa núi cao đánh tới, khiến cho Trần Dụ cũng phải chịu sự bất ngờ. Hành động đang bay của hắn cũng chợt dừng lại, bàn tay lập tức chắp bảo, hai đường lửa liền nhanh chóng kết lại rồi phóng ra, chống lại sự công kích của thần hổ. Ầm. Ngọn lửa từ sau bên trong cơ thể Trần Dụ tuôn trào, bất ngờ hóa thành một ấn trường khổng lồ, bay ngay tới trước. Loại ấn trường tạo từ lực hỏa hùng mạnh, khiến cho hai thứ vừa đối đầu đã tạo ra từng đợt sóng thần năng bắn ngược về hai phía. Nhưng mà thần hổ của Cao Phong có uy lực mạnh hơn, cho nên đã ép cho Trần Dụ chống đỡ từ trên cao phải đi xuống mặt đất. Sắc mặt Trần Dụ nhăn nheo nhíu mó, huy động toàn bộ sức lực để chống đỡ, cuối cùng cũng miễn cưỡng phá giải được đòn này của Cao Phong. Thần hổ sau khi đối đầu một lát cũng tan ra, hóa thành hàng trăm mảnh sáng đỏ bay ngược trở về với Cao Phong. Trải qua một lần đối chiến nữa, Cao Phong cũng đã phần nào đánh giá được đối thủ trước mặt. Đúng như hắn nghĩ, người này vẫn còn đang che giấu thực lực, tuy trải qua việc bị công kích tinh thần, khi Cao Phong phá giải ba chiêu thức của hắn hết sức dễ dàng, nhưng cũng không vì vậy mà Trần Dụ lại chấp nhận chịu thua Cao Phong. Đống cánh tay của Cao Phong đan bảo, bắn ra một đường lôi điện cực mạnh hướng xuống phía dưới. Đường lôi điện này lập tức như có linh tính, hóa thành một tràn mưa sét khác nhau, đánh thẳng về phía Trần Dụ. Nhìn thấy vậy, trong mắt của Trần Dụ liền hiện lên vẻ cảnh giác, liên tục đưa người né tránh. Hắn lại đưa tay kết ấn pháp thuật, ngay trước mặt liền hiện lên một bức màn tư lửa, tạm thời có thể chống lại cơn mưa sấm sét đang ập xuống. Mà bên trên, men theo đường sấm sét đánh xuống, Cao Phong cũng đang di chuyển lại gần đối phương. Hắn bất ngờ lấy ra lại ngũ hỏa đăng quang, muốn dùng lửa để đánh lửa, đánh bại ý chí lẫn bản thân Trần Dụ. Ngũ hỏa đăng quang, mở. Cao Phong thầm niệm một tiếng. Từ trong ngũ hỏa đăng quang, lập tức có năm tia lửa quần quần phóng ra, hóa thành năm con rồng lửa khác nhau. Chúng mang theo thần lực bạo phát, dồn dập kết hợp mà đánh về phía trước. Chuyện này đối với Trần Dụ đang vừa chống đỡ mưa sấm sét lại cực kỳ kinh hồn, hắn cũng nhanh chóng lấy ra một tấm khiên lớn để chống đỡ. Bên trên tấm khiên này có khắc các loại họa tiết kỳ diệu, ngay khi đi ra liền trở nên hóa lớn bảo vệ trước người Trần Dụ. Trần Dụ biết mình vào thế thụ động, liền tìm cách xoay chuyển tình thế, hắn đột nhiên lao lên phía trên, muốn bay lên cao để tạm thời tránh né công kích. Mà ở một bên, Cao Phong cũng biết hắn muốn làm gì, liền điều động ngũ hỏa đằng quang đuổi theo, chỉ chốc lát đã bám được vào người hắn. Trần Dụ bị năm đường lửa bám vào người, nhưng hắn cứ nghĩ đây là hỏa mà bản thân hắn tu luyện chủ yếu cũng là hỏa, ngọn lửa này sẽ không thể làm gì hắn. Nào ngờ ngọn lửa từ ngũ hỏa đằng quang ngay khi bám vào lại khiến Trần Dụ đau như muốn hét lên, rõ ràng còn mạnh hơn lửa trong người hắn. Năm luồng hỏa diễm từ ngũ hỏa đằng quang bám chặt lấy Trần Dụ, khống chế sự di chuyển của hắn. Chớp lấy thời cơ này, Cao Phong từ phía xa mới bắt tới, tay nhanh chóng kết ấn, thấy rõ sấm sét như sóng biển ồ ạt đang từ trong người trào ra. Hắn nhắm tới trước đánh ra một chảo, bàn tay như mô phỏng lại dáng vẻ của vớt rồng, thi triển ra một chảo lôi long. Chảo lôi long này đánh về phía Trần Dụ, khiến hắn không thể né tránh, liền chịu một đòn công kích cực mạnh, cơ thể bay ngay xuống dưới. Chưa dừng lại ở đó, Cao Phong còn không để cơ hội cho người này phản công, phải nắm chắc phần thắng. Hắn ngay lập tức lao tới phía Trần Dụ, tay phải xuất quyền đánh ra trường thái huyền, khiến cho trong miệng Trần Dụ ngay lập tức hộc máu. Chịu phải hai đòn công kích trực diện, Trần Dụ không thể nào đánh tiếp được nữa, đành phải chịu thua. Hắn nằm trên mặt đất, bất lực hô lên hai tiếng ta thua, bất ngờ cơ thể được một tầng vòng xoáy nhiều loạn hút vào, biến mất ngay lập tức. Cao Phong sau đó cũng hạ xuống bên dưới, hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu điều hòa khí tức của cơ thể. Thần lực trong người hắn vẫn đầy áp như ban đầu, việc này khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn nhìn trên cao, bất ngờ mở miệng hô lên một tiếng rõ ràng. Đăng quang tầng 4323, xin thách đấu tầng thứ 4200. Hắn không muốn nghỉ ngơi, nhân lúc cảm giác chiến thắng còn chưa tan đi, lại tiếp tục khiêu chiến thử một tầng xem sao. Tầng thứ 4200 này Cao Phong cũng không có tính toán gì, chỉ thuận miệng hô lên như vậy mà thôi. Cứ thế, hắn đánh lên tầng 4200 thì giành được chiến thắng, vượt qua vô cùng dễ dàng. Người ở tầng này là một thanh niên chỉ có cảnh giới tối thể, hoàn toàn không phải đối thủ của Cao Phong. Cao Phong tiếp tục khiêu chiến, đi lên tầng tiếp theo, cứ thế giao chiến đã được mấy trận liền. Trận thứ 3 và trận thứ 4 của hắn cũng gặp người vừa mới khiêu chiến nhưng bị thất bại, cho nên họ cũng nhanh chóng bị Cao Phong giành chiến thắng. Trải qua một hồi, cuối cùng thứ hạng của Cao Phong đã nhảy lên tầng thứ 4035, còn cách một khoảng mới lên được khu vực của tầng thứ hạng 3009 trở lại. Trận tiếp theo, ta cũng phải thắng. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn lại đưa mặt lên trời tiếp tục hô to một tiếng, đăng quang, tầng thứ 4035, xin thách đấu tầng thứ 4000. Cơ thể Cao Phong ngay lập tức được vòng xoáy nhiều loạn đưa đi, hiện ra trong một tầng tháp có cảnh sắc bày trí vô cùng đẹp mắt. Ở nơi này, không gian xung quanh giống như một cánh rừng già, có hoa có cỏ, thậm chí là mấy cây lớn, khiến cho Cao Phong còn tưởng hắn đã thật sự đang đi lạc tới một nơi rừng núi nào đó. Đột nhiên từ phía trước, Cao Phong nghe được một tiếng cười khúc khích, tiếp ngay sau liền thấy một bóng người hiện ra. Trước mặt hắn là một cô gái có vẻ mới lớn, thân thể đầy đặn nhấp nhô, khuôn mặt hồng hào trông vô cùng dễ lấy cảm tình. Đống cô gái này nhìn tới trước, phát hiện Cao Phong ra là một người trung niên thì hình như có vẻ thất vọng, ngáp một cái thở dài nói: "Chán thật, còn tưởng là thanh niên đẹp trai nào, vốn định dùng kỳ tranh tài này để chọn chồng, nào ngờ xui xẻo gặp toàn người gì đâu." Chương 160, quyết chiến với Lam Vi. Chương 160, quyết chiến với Lam Vi. Nghe cô gái này nói rồi thở dài, có cảm giác chán nản, khiến cho Cao Phong thầm cười gượng chứ chẳng biết làm sao. Hắn cũng nhanh chóng đưa tay ra lễ, giới thiệu tên của mình: "Đăng Quang, vợ Đông Thất Huyết. Lam Vi, phái Bạt Tượng." Thì ra là người ở phái Bạt Tượng, nhưng sao người ở phái trực thuộc lại có thái độ kỳ vậy nhỉ? Cao Phong nghe cô gái trước mặt xưng tên, đột nhiên trong đầu hiện lên vài suy nghĩ lung tung. Nhưng mà hắn cũng định thần tập trung tới trận chiến, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ, mà là lúc phải chiến đấu. Ánh mắt hắn đảo tới cô gái phía trước, đột nhiên lại thấy cô ta cũng nhìn hắn, cười lên một cái thân thiện. Hai tay cô ta bỗng nhiên để ở sau lưng, đôi chân thon thả nhảy chân sáo, làm bộ dễ thương mà nhảy từng cái tới phía Cao Phong. Nhìn thấy vậy, Cao Phong đông tập trung tới không hiểu chuyện gì. Nhưng mà hắn bỗng cảm giác từ thần thức dưới chân có gì đang lao tới, đông phóng người nhảy thẳng lên trên. Vừa mới rời khỏi mặt đất, đã thấy dưới chân của Cao Phong có một chấn động kỳ lạ, mặt đất nứt ra. Từ trong cơn chấn động thò ra một cái đầu cực lớn, há cái miệng rộng định vô lấy Cao Phong. Cái đầu thú này không phải yêu thú bình thường, mà là một loại cây ăn thịt, cái miệng bự kia chính là hình dáng đông hoa của nó nở ra, có vô số răng nhọn mọc trên cánh hoa. Đông hoa ăn thịt này chộp chặt Cao Phong, thấy hắn bay ra sau liền tụt xuống lại bên dưới, tốc độ rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. May mà ta cảnh giác tránh nhanh, nếu không đã bị loài hoa kia nuốt lấy rồi. Cao Phong thầm nghĩ, hắn lại đưa người thả xuống dưới đất. Ánh mắt Cao Phong lộ rõ sự bình tĩnh, giống như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Bởi vì từ khi vào đây, Cao Phong đã cảm thấy có gì khác thường, có những loài thực vật giống như đang nhìn tới Cao Phong. Điều này tuy chỉ là cảm tính, nhưng Cao Phong sau nhiều trận chiến khác nhau, đã khiến giác quan hắn nhạy bén lên rất nhiều. Giờ đây khi tình huống nguy hiểm thật sự xảy ra, đã kết luận cho sự cảm tính đúng đắn của Cao Phong. Hắn vừa nghĩ vừa đưa chân đáp xuống, Cao Phong lại thấy trước mắt có hàng hàng dây leo bắn về phía hắn. Cao Phong nhanh chóng đưa tay chuyển động, đánh phá đi hàng dây leo kia, tiếp tục né tránh. Lúc này cô gái tên Lam Vi kia cũng phát hiện Cao Phong né tránh những đòn công kích vừa rồi rất điêu luyện, cho nên mới lấy làm ngạc nhiên. Cô ta chính là chủ nhân của những hoa ăn thịt hay dây leo vừa rồi, lúc này mới lên tiếng nói: "Công nhận ngươi nhạy thật, vậy mà nhìn ra được những cái cây ta đã bố trí. Nhưng mà như vậy chưa là gì đâu, xem tiếp tục đây." Lam Vi cười lên một vẻ khinh thường, bàn chân bất ngờ co lên một cái nhảy phốc bay lên không trung. Cô ta đưa mắt nhìn xuống dưới quan sát, lại đưa tay bắt quyết, xung quanh liền có vô số rễ cây khổng lồ bắn tới chỗ cô ta. Những rễ cây này ngay tức khắc liền phủ lấy người Lam Vi, khiến cho giống như cô ta đang bị chìm trong một biển rễ cây khổng lồ. Rễ cây quấn quanh tạo thành một vòng tròn lớn, bất ngờ từ trong đó mọc ra hai tay, hai chân, kèm theo một cái đầu. Lại thấy từng cái rễ cây tiếp tục biến hóa, Cao Phong nhìn thấy mà ngạc nhiên đến mức ngưng trong mắt. Hắn nhìn một chút cũng phát hiện ra, pháp thuật của Lam Vi đang tạo thành một người khổng lồ được kết cấu từ rễ cây. Người khổng lồ này cao tầm trăm trượng, sau một lúc không ngừng biến hóa, liền có dáng vẻ trông như Lam Vi. Chỉ một khắc sau, từ chỗ người cây khổng lồ phát ra một nguồn xung lực mạnh mẽ bắn ra xung quanh, báo hiệu sự biến hóa đã hoàn thành. Pháp thuật này mạnh thật, không ngờ cô ta còn trẻ như vậy mà kỹ xảo khống chế lại mạnh như vậy. Cao Phong thầm nghĩ, trầm trồ với cảnh tượng trước mặt. Tại chỗ người cây kia, cột khí tức cao vút cũng đang từ từ thu lại, không bộc phát dữ dội nữa. Chỉ thấy người cây nhìn tới Cao Phong, đưa chân tới trước dậm mạnh một cái, xung quanh bất ngờ đều vang lên những cơn chấn động ầm ầm. Trong cơn chấn động này, đột nhiên có từng cái rễ cây đâm khỏi mặt đất mà bắn ra, lao thẳng tới trước. Chúng như hóa thành những sinh vật sống, nhao nhao công kích, phát ra những cơn động đất kịch liệt. Cao Phong thấy những cái rễ khổng lồ đang từ dưới đất lao về phía mình, cũng tập trung tránh né. Hắn bay lên trên cao, dùng chân đạp qua hết từng cái rễ này đến cái rễ khác, liên tục tránh đi những đường tấn công như vũ bão. Đột nhiên từ trước mặt có một cái rễ bất thình lình đâm tới, đánh thẳng chính diện vào người Cao Phong. Hắn thấy vậy cũng không hoảng loạn, bình tĩnh buông tay, tập trung thần lực vào cây thương mà đâm tới trước một đòn. Ngay khi cây thương đâm tới rễ cây kia, nguồn lực trên mũi thương càng bộc phát dữ dội, phá đi cái rễ cây này. Sau khi đánh xong, Cao Phong lại không ngừng, tiếp tục triển khai công kích xuống phía dưới. Tay của hắn có sấm sét đan vào, đánh ra một chưởng lớn về phía trước. Trường lớn này của hắn có uy lực mạnh, chỉ tiếc là Lam Vi sớm đã bố trí những dây leo thật to ngăn cản, cho nên có thể dễ dàng chống đỡ lại được. Cô ta bắt đầu di chuyển, thân thể người cây khổng lồ cử động, vung cánh tay biến dài đánh tới trước. Hai cánh tay cứ như đường roi khổng lồ, liên tục quấn mạnh, khiến cho Cao Phong phải tập trung mới có thể né tránh. Hắn đi xuống bên dưới, chạy xung quanh khu vực tầng tháp để tránh đi những đòn roi đang từ trên cao quật xuống. Càng chạy nhanh thì hắn lại càng thấy dây leo trên đầu quất xuống nhanh hơn, cứ như cơn mưa ập tới vậy. Đống chốc, Cao Phong phát hiện phía trước có điểm lạ, trên từng dây leo như vậy mà lại bắt đầu xuất hiện phù văn. Phù văn trên dây leo biến hóa, khiến dây leo cũng phát sáng theo, đột nhiên kết lại sau đó phủ xuống đầu Cao Phong. Cô ta muốn tạo ra một cái lồng để bắt ta, không dễ đâu. Cao Phong nghĩ thầm. Hắn đưa người nhảy về phía sau, tránh đi cái lồng giam bằng dây leo đang trụ xuống. Sau khi tránh được, Cao Phong lại đưa mắt nhìn về phía người khổng lồ cây, mục tiêu hiện tại chính là làm sao lôi được Lam Vi từ trong đó ra ngoài. Có thể dùng ngũ hỏa đăng quang để đốt nó không nhỉ? Những dây leo này xanh mơn mận như vậy, không biết có cháy được hay không. Cao Phong tự nghĩ như vậy, nhưng hắn lại muốn thử qua mới biết được, bèn đưa tay lấy ngũ hỏa đăng quang ra. Trong tay đã có vật mình muốn, lúc này Cao Phong mới bay lên cao, bắt quyết niệm chú, thúc dục pháp bảo hoạt động. Từ trong ngũ hỏa đăng quang, năm cột lửa lớn bất ngờ bay ra, hóa thành năm con rồng lửa. Năm con rồng này được Cao Phong điều khiển, chúng bất ngờ xoay tròn rồi chìm vào nhau, hóa thành một cầu lửa như mặt trời, phát ra sức nóng hừng hực. Quả cầu này được Cao Phong dùng thần lực như biển trong cơ thể bồi tiếp, cho nên càng lúc càng to ra, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Sức nóng của cầu lửa này rất mạnh, làm cho không khí trong tầng tháp nóng lên nhanh chóng. Càng không nói đến đám thực vật dưới đất, chúng liền bị sức nóng làm cho héo khô, trở nên rũ rượi. Nhưng mà thực vật của Lam Vi là thực vật tạo từ pháp thuật, cho nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn thấy quả cầu như mặt trời trên không trung, Lam Vi cũng trầm trồ pháp bảo có uy lực mạnh như vậy, nhưng cũng vung một tay mà đánh lên. Đúng lúc này, Cao Phong mới đưa tay chỉ tới trước. Quả cầu lửa ngùn ngụt trên đầu hắn nhận lệnh, lập tức bắn tới trước, phá không lao nhanh đánh về phía Lam Vi. Thần lực trên cầu lửa sôi trào, hỏa lực cực nóng khiến cho không gian trong tầng này tất cả đều bốc cháy. Những bông hoa lửa không ngừng bắn về bốn phía, rơi trên thảm thực vật nơi đây, khiến cả cánh rừng cùng một lúc mà cháy cả lên. Lúc này Lam Vi khi nhận thấy cầu lửa khổng lồ đang lao tới mình, hai cánh tay khổng lồ từ dây leo cũng tự động chấp lại. Trên đó đông hiện ra một vòng sinh khí nhiễu loạn, lại từ từ kết thành một tấm màn hình tròn giữa hai tay. Tấm màn này phát ra ánh sáng bảy màu như cầu vồng, lại có phù văn trao lượng, càng khiến nó trở nên bất phàm. Ngay khi quả cầu lửa tiếp cận, đột nhiên tấm màn sáng mới bật ra, liền khiến quả cầu lửa bị chấn động. Cơn chấn động khiến cầu lửa dừng lại, đột nhiên chuyển hướng bất ngờ bắn thẳng lại Cao Phong. Cao Phong nhìn cầu lửa bị đánh bật lại thì hoảng hồn, chưa kịp nghĩ ngợi đã thấy bản thân bị cầu lửa tiếp cận. Ầm. Cầu lửa phát nổ ngay chính giữa tầng tháp, phát ra một nguồn uy áp hủy diệt, tỏa về bốn phía. Lượng sóng thần năng mà nó bắn ra cực mạnh, đủ để làm vô số tầng đất rừng bị xối tung lên, cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong một khắc, toàn bộ cánh rừng xanh um trước kia đã chìm trong biển lửa, chỉ còn những thực vật thần thông của Lam Vi là vẫn còn. Ngay ở chỗ của Cao Phong lúc này, từ trong đám hoang tàn có một thân ảnh cháy đen đang đứng đó. Thân ảnh này chính xác là của Cao Phong, thấy rõ mặt mày tay chân của hắn, đau đâu cũng có vô số vệt đen của than khói dính lên. Bản thân Cao Phong cũng bị thương ở một vài chỗ, nhưng may mắn là chưa ảnh hưởng gì chiến đấu. Hắn liên tục thở gấp gáp, nhớ lại tình cảnh ban này mà vẫn hoảng sợ. Không ngờ Lam Vi lại có pháp thuật phản đòn lợi hại như thế, ban nay nếu Cao Phong không kịp thời hóa ra thần long, cũng như dùng chảo lôi long để ngăn cản cầu lửa, thì hắn đã sớm đánh cho bị thương nặng rồi. Cao Phong bắt đầu bình ổn hơi thở lại, nhìn về phía Lam Vi. Mà cô ta thấy hắn vẫn còn ổn định, trong đầu như đánh giá, bất ngờ nói: "Khá khen cho ngươi, thần thông người cây này của ta được gọi là bất bại đó, sớm thôi ngươi sẽ phải thua." Nhìn thấy cô ta đắc chí như vậy, khiến cho khí thế của Cao Phong được kích thích. Thật sự với những cái dễ dài bảo vệ xung quanh, lại có thần thông phản đón trước mặt, khiến cho người cây của Lam Vi như biến thành một bức tường phòng thủ kiên cố, không thể vượt qua. Chương 161, nhìn theo cách khác chồng cô ta không quá lớn tuổi, vậy mà trình độ tu luyện đã đạt được như vậy rồi. Cao Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay lau qua vết máu trên miệng, mắt thì nhìn về phía người khổng lồ phía trước. Hai mắt hắn ngừng lại nhìn chằm chằm, đảo qua trên dưới trái phải, muốn tìm một điểm để có thể phát động công kích. Nhưng mà hắn đã nhìn thật lâu, thậm chí tìm một chỗ có lợi để từ đó tạo ra công kích cũng không có, càng khiến Cao Phong cảm thấy khổ tâm. Hắn đã đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, lại tự nhiên nhắm mắt, chuyển cách nhìn nhận theo một khía cạnh khác. Tại sao cô ta không chủ động tấn công ta? Cao Phong thầm hỏi trong bụng. Chẳng lẽ là do tu vi của cô ta không đủ, sinh lực chỉ đủ để duy trì phòng thủ thôi sao? Lúc này bên phía đối diện, Lam Vi cũng đang nhìn tới chỗ Cao Phong đứng. Cô ta thấy hắn không cử động, ánh mắt tập trung về phía mình, thì hơi động lòng. Bên ngoài Lam Vi thì vẫn một vẻ bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại có sự bất an. Lẽ nào người này nhìn ra điểm yếu của ta rồi sao? Không được, không thể để hắn nhìn ra khuyết điểm rằng thần lực của mình chưa đủ, không thể duy trì hình dạng người cây này mãi được. Ánh mắt Lam Vi như có chút hoảng sợ, trong lòng liên tục đánh trống rộn ràng. Sở dĩ việc này bắt nguồn từ việc lơ là trong tu luyện của cô, khiến cho công pháp thiếu sót, thần lực không phụ trợ nổi kết cấu khổng lồ như người cây này. Ngoài ra thần lực của cô ta không đủ, cho nên chỉ có thể bị động mà phòng thủ. Nếu chiến đấu lâu dài, sẽ khiến cho sinh mệnh không kịp khôi phục, dẫn đến tình trạng người cây tan vỡ còn nhanh hơn. Sao tên kia lại đứng im như vậy chứ? Đánh đi, người đánh ta đi, cho ta mượn lực lượng của ngươi để đánh bại ngươi. Nhưng mà không đúng, tu vi của người này cao thấp ta không biết, lỡ hắn lại có chiêu thức gì mạnh quá, ta không trở tay nổi thì sao? Lam Vi cắn cái môi nhỏ, suy nghĩ càng ngày càng hiện lên dồn dập trong đầu, khiến cho cô ta chốc lát đã phát hoảng. Khuôn mặt Lam Vi bây giờ tràn ngập sự bất an, tim đập thình thịch loạn nhịp, khiến suy nghĩ trở nên rối ren. Cô ta muốn tấn công để Cao Phong không nhìn ra điểm yếu, nhưng lại sợ tu vi của hắn cao hơn, một khi tấn công sẽ bị đánh cho càng thê thảm. Cứ nghĩ như vậy một lúc lâu, Lam Vi vẫn đứng im bất động ở đó. Hai người hai bên cứ giữ vững vị trí, gió thổi lung lay, cũng không khiến cho dáng vẻ của họ nào đúng. Mặt khác lúc này Cao Phong cũng đã chuẩn bị tấn công, hắn muốn thử xem suy nghĩ lúc trước của mình có đúng hay không. Hắn truyền thần lực sấm sét xuống chân, nhấc một cái, cơ thể liền phóng tới phía trước. Vừa thấy Cao Phong di chuyển, Lam Vi đã giống như được đánh thức trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Bàn tay cô ta vung ra, điều khiển dây leo tấn công, muốn chặn hướng công kích của Cao Phong. Nhưng mà trước mặt, Cao Phong vẫn đang né tránh những dây leo đang bắn tới không ngừng. thân hình hắn luyện chuyển vô cùng khéo léo, né từng cái dễ này tới dễ khác, vừa dùng thanh trường thường chém đi những vật ngăn cản. Hắn liên tục bắn thần lực tới phía trước, hóa thành những đường thần năng công kích, tuy vậy vẫn bị dễ cây dày đặt chặn lại. Nhưng mà bản thân hắn đã dần dần tiến lại gần, càng lúc càng tiếp cận tới người cây khổng lồ. Chỉ một lúc, khoảng cách của hắn cùng người cây khổng lồ đã được rút ngắn đi, khiến cho Lam Vi càng thêm hoảng loạn. Trong tầng tháp chiến đấu này, mọi người không nhìn thấy tu vi của đối phương, cho nên cô ta cứ đinh ninh rằng hắn có tu vi cao hơn, cũng như nhìn ra điểm yếu của mình. Hàm răng cô ta cắn chặt, liên tục suýt xoa, điều khiển người khổng lồ chặn thân thể Cao Phong lại. Hiện tại trước mặt của cô, thân thể của Cao Phong đã giống như một tia sáng sấm sét, chớp qua chớp lại, những rễ cây đơn giản là không thể ngăn cản được hắn, bất lực vô cùng. Hắn càng ngày càng tiếp cận gần tới người khổng lồ cây, bàn tay đột nhiên điểm một điểm sét xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn vừa di chuyển né tránh vừa thực hiện việc điểm mũi sét, cuối cùng đã bao trùm phạm vi xung quanh người cây này. Khi làm xong, Cao Phong mới lùi ra phía trước một chút, lại nhìn tới chính diện mà bay thẳng tới. Thấy hành động của Cao Phong hơi lạ, nhưng Lam Vi cũng không nghĩ nhiều, liền đưa cánh tay lên để chống đỡ. Nhưng mà lạ thay, vừa đưa cánh tay dây leo khổng lồ lên, đột nhiên từ đâu dưới chân có vô số đường sáng bay tới, bám chặt vào hai tay. Không chỉ có hai tay là bị khống chế, giờ đây toàn thân người cây, không chỗ nào là không bị đường sét vàng giữ chặt, mất đi khả năng di chuyển. Chớp thời điểm vàng, ánh mắt Cao Phong mới tập trung lên thẳng người cây. Thân hình hắn hiện tại đang đứng đối diện với nó, liền đưa tay lại bắt quyết, từ sau lưng đống hiện ra hai bàn tay màu tím khổng lồ. Hai bàn tay này bay ra, ánh sáng trên đó bộc phát, tỏa ra xung quanh một nguồn lực lượng cực mạnh. Chúng nhanh chóng bay tới xoay tròn, dung hợp mà tạo thành một trường ấn lớn đánh về phía trước, chính là trường Thái Huyền. Một trường đánh tới với nguồn thần lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ chốc lát đã tới chỗ của người cây. Ngay khi sắp sửa tiếp cận được, đột nhiên lại thấy một nhánh dây leo từ bên trong bắn ra, đâm xuyên qua phá đi thần trưởng của Cao Phong. Không dừng lại ở đó, mũi công kích dây leo này còn đang trên đà bắn tới Cao Phong. Ánh mắt Cao Phong ngưng lại, hắn nhìn thấy dây leo này tựa như một đầu kiếm khí sắc nhọn, liền đưa người né tránh, không để nó đâm vào mình. Thân thể hắn lại bay xuống bên dưới, miễn cưỡng lùi ra xa, trở về vị trí ban đầu trước kia. Hắn nhìn tới phía trước, tiếp tục đánh giá, trong đầu lại hiện lên vô số suy nghĩ. Đúng như ta đã nghĩ, cô gái này tuy tu vi cao nhưng thần lực không đủ, khi duy trì trạng thái phòng thủ vẫn khó khăn, không có cách nào chủ động tấn công tới ta. Vậy thì chỉ cần ta tiếp tục câu kéo thời gian, làm sinh lực cô ta giảm mạnh, tới lúc đó chắc là có thể thắng được. Nhưng mà lại không biết cô ta còn thủ đoạn nào khác không. Cao Phong lại đột nhiên suy nghĩ, hắn nghĩ tới trường hợp mình bị cô ta gài bẫy, dù hắn tiêu hao sinh lực sớm hơn. Nhưng Cao Phong đã quyết thì phải làm, dù gì thần lực trong người hắn cũng hồi phục rất nhanh, đây chính là ưu điểm của hắn. Tiếp tục công kích, phải tiêu hao cho tới khi nào người cây của cô ta sụp đổ thì thôi. Cao Phong thầm nói. Hắn tiếp tục đưa người phóng đi, hóa thành một tia sáng mà bay ầm ầm tới phía trước. Sau người hắn liên tục có không khí vỡ nát, ánh sáng nhiễu loạn biểu hiện cho tốc độ nhanh đến kinh người của Cao Phong. Khí thế của hắn bỗng chốc sôi trào, thần lực trên người như một cơn lốc tỏa lên trên không trung. Cao Phong bay tới phía trước, bàn tay có ánh sáng phủ lên, liền liên tục chém ra vô số đường ánh sáng để tấn công. Những đường ánh sáng này đánh vào chính diện người cây, lại thấy có vô số gốc dây leo lớn bay ra ngăn chặn, nhưng không còn được nhiều nữa. Chưa dừng lại ở đó, Cao Phong ở phía trước lại dồn lực tiếp cận tới, dùng trường thương tấn công dồn dập vào mọi điểm trên thân người cây. Thấy hành động công kích của hắn ta mãnh liệt như vậy, Lam Vi ở trong người cây cũng hơi hoảng loạn, hai hàm răng không ngừng va vào nhau. Cô ta không biết bản thân có thể duy trì tới lúc nào, nhưng với sự công kích dồn dập của Cao Phong, sớm thôi người cây này sẽ sụp đổ. Sau một lúc lâu, với sự công kích liên tục của mình, cuối cùng Cao Phong cũng lui ra một chút. Thần lực trong người hắn thoáng cạn đã lại đầy, khiến Cao Phong muốn tiếp tục tấn công thêm lần nữa. Thêm lần nữa, lần này ta đã cảm thấy chuyển động của dây leo chậm chạp đi rõ rệt rồi, và lại số lượng dây leo cũng không còn nhiều, chỉ chú tâm chống đỡ chứ không còn có thể tấn công. Điều này làm cho Cao Phong càng củng cố thêm suy luận của hắn, Lam Vi kia đương nhiên là không thể duy trì người cây làm nhiều việc như vậy. Nếu thế thì hắn phải tiếp tục công kích thêm nữa, khi nào người cây này hoàn toàn gục ngã thì thôi. Lại thêm một lần nữa, Cao Phong tiếp tục tấn công. Lần này thì hắn thử dùng lại trường Thái Huyền, xem cô ta có thể phản đòn nữa hay không. Cuối cùng kết quả đã rõ ràng, tuy hai tay của người khổng lồ cây không hề bị khống chế, nhưng Lam Vi cũng chỉ có thể đưa lên phòng thủ, không hề phản đòn lại. Cô ta ngày càng kiệt sức rồi, tiếp tục. Cao Phong nghĩ thầm. Hắn lại tiếp tục công kích, thần lực trong người hắn vừa cạn liền hồi phục, ánh sáng hoàng kim quanh viên sinh mệnh liên tục bổ sung sinh lực cho hắn. Thêm lần nữa, thêm lần nữa, thêm lần nữa. Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, Cao Phong đã tấn công tới người cây không biết bao nhiêu lần. Giờ đây nhìn lại khung cảnh mảnh rừng này càng thêm hoang tàn, thậm chí còn không nhìn ra hình dạng gì. Mà ở người cây của Lam Vi, một chân của nó cũng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Từ đây có thể thấy thần lực của cô ta đang suy giảm trầm trọng, đối mặt với sự công kích dồn dập của Cao Phong, khiến cô ta không có thời gian để hồi phục. Lam Vi kẹt vào tình thế một chiều, cho nên động tác càng ngày càng trở nên lung túng. Đống cô ta lại thấy thân thể của Cao Phong vọt lên phía trước, liền muốn đưa tay chống đỡ. Nhưng mà giờ đây, động tác tự nhiên lại chậm chạp đến tê lương, vừa muốn đưa lên thì những dây leo đã như tan rã cả ra. Biết rằng thần lực của Lam Vi đã cạn sạch, Cao Phong ở phía trước mới đưa mắt lại gần. Tay của hắn có ánh sáng bao bọc, giơ thẳng lên cao mà chém về trước một chảo. Chảo lôi long. Chương 162, tầng tiếp theo, quyết đấu chiêu thức chương 162, tầng tiếp theo, quyết đấu chiêu thức chảo lôi long như thế, hình thành từ đường công kích của Cao Phong, liền ngay lập tức bắn tới phía trước. Nó mang theo thần lực hệ lôi, trong ánh chảo liên tục có vô số sấm sét bắn ra, tựa như những con rồng sấm đang xoay tròn mà tạo thành đòn công kích. sức mạnh của Cao Phong truyền vào một chảo này là quá nhiều, cho nên khiến tốc độ của đòn đánh nhanh tới cực điểm. Chỉ ngay một khắc, liền thấy chảo lôi long tiếp cận tới người cây khổng lồ, oanh kích vào nó. Ầm. Đòn chảo đánh thẳng vào người cây, gây nên một cơn chấn động mãnh liệt, lan ra toàn bộ khu vực. Người cây bị trúng đòn, không còn khả năng duy trì thêm nữa, liền ngay lập tức sụp đổ. Từng cái rễ dây leo theo nhau sập xuống, khiến cho không gian vang lên những tiếng động ầm ầm. Cả một người khổng lồ như vậy phân rã, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mà ở trong đám rễ cây hỗn loạn này, đột nhiên thấy một tia sáng bắn ra bên ngoài, phóng thẳng ra khoảng không. Khi tia sáng dần tắt đi, mới lộ ra người bên trong, chính là cô nàng Lam Vi. Ngay khoảnh khắc mà người cây bị chảo lôi long công kích, Lam Vi đã vội vàng bỏ sự kiểm soát mà thoát ra, nhờ vậy mới tránh được lực lượng tấn công tới từ Cao Phong. Giờ đây cô ta vừa mới ra bên ngoài, liền ngay lập tức hô hấp hấp thụ, muốn bản thân nhanh chóng hồi phục lại sinh lực đã mất, được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Bên phía đối diện, lúc này Cao Phong cũng đã thấy Lam Vi thoát ra ngoài, liền nhanh chóng đưa người phóng tới. Tay trái hắn vỗ vào túi chữ vật, tay phải nhanh chóng bắt quyết, dùng ngũ hỏa đằng quang thi triển pháp thuật công kích. Hắn muốn nhân lúc cô ta chưa hồi phục sinh lực, dùng lợi thế của bản thân để ép cô ta. Cao Phong niệm quyết một cái, năm ngọn lửa từ trong đèn lập tức bắn ra, lao về phía Lam Vi. Nào ngờ Lam Vi thấy năm ngọn lửa bắn tới trước mặt, tinh thần có sự hoảng sợ nhưng vẫn không nào đúng. Cô ta cũng lấy từ trong túi chữ vật ra một món bảo vật, liền dùng nó quật mạnh tới trước. Xoẹt. Một đường ánh sáng màu xanh lục xẹt qua, mang theo tiếng gió rít gào, lao thẳng đánh tới năm đường lửa trước mặt. Thì ra món pháp khí mà Lam Vi lấy ra là một cây roi lớn, như được từng mắc đốt tre kết lại với nhau vậy. Đặc biệt trên những đốt tre này còn có vô số những mũi kiếm tựa như bút mang bám lên, vô cùng tinh xảo. Ngay khi Lam Vi quất ra, những kiếm khí này cũng ngay lập tức bay ra, tạo thành một cơn mưa kiếm khí bắn về phía trước. Đám kiếm khí này nhiều như một cơn bão, phủ tới chặn đòn công kích hệ hỏa của Cao Phong. Hai thứ lửa và kiếm khí đối đầu với nhau, nhưng do thần lực của Lam Vi đã cạn, cho nên không cách nào phát huy tối đa uy lực kiếm khí của mình. Vì lẽ đó mà ở đối diện, sinh lực của Cao Phong vẫn còn tràn đầy. Hắn liền đẩy tay một cái, gia tăng thần lực cho ngũ hỏa đăng quang, khiến cho nó trở nên mạnh càng thêm mạnh. Đống chốc ánh lửa sáng tới cực điểm, thiêu hủy đi hết số kiếm khí đang chống đối, lại lập tức bắn tới chỗ Lam Vi. Lam Vi thấy tình hình không ổn, cũng nhanh chóng bay đi tránh né, dùng cây roi trên tay quất về hai phía để chống đỡ. Hiện tại sinh lực của cô ta không đủ, không cách nào dùng công pháp chủ tu hệ mục, cho nên chỉ biết trốn chạy mà thôi. Đống đang phi hành tránh né trên không trung, Lam Vi bỗng nghe một tiếng phành cực lớn bên hai. Tiếp ngay sau đột nhiên thấy một đường sấm sét bắn tới, khi dừng lại mới thấy rõ đó là Cao Phong. Cao Phong sau một lúc đuổi theo, cuối cùng cũng đã chặn được hướng đi của cô nàng. Hắn không khoan nhượng, dùng một chân dồn lực đá xuống. Các bó cơ trên người đều nổi hết lên, thể hiện cho uy lực của một đá này. Ầm. Lam Vi không kịp chống đỡ, cho nên cơ thể ăn một đá trực diện vào người, tạo thành một vết lõm lớn trên bụng. Chưa dừng lại ở đó, Cao Phong còn lao theo xuống phía dưới, định dùng một chưởng đánh bại luôn cô ta. Nào ngờ đâu hắn còn chưa tiếp cận, đã nghe tiếng của Lam Vi vang lên bên tai. Giọng nói của cô ta đầy vẻ hoảng sợ, cất tiếng thất thanh. "Ta thua, ta xin thua, đừng đánh nữa." Tiếng nói của Lam Vi ngập ngừng, có thể thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt cô ta, giống như sắp khóc thành tiếng. Mà Cao Phong sau khi nghe cô ta nói vậy cũng không đáp lại gì, hắn chỉ quay đầu lại ra lễ chào cô ta một cái. Tiếp ngay sau liền thấy một vòng sáng nhiễu loạn đưa Lam Vi đi khỏi đó, biến mất ngay lập tức. Lúc này Cao Phong mới nhìn ra sau, cuối cùng một trận chiến dòng dã, hắn đã chiến thắng được cô nàng Lam Vi. "Thiết thiệt, huyết mị, hai người ra đây với ta muốn nghĩ một lát, chắc cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi." Cao Phong bỗng nhiên nói lớn. Hắn ngồi xuống mặt đất, ngay sau đó Thiết Thiệt cùng Huyết Mị liền từ túi chứa vật mà đi ra, cũng tới ngồi bên cạnh hắn. Huyết Mị thì ngay lập tức nhảy chồm vào lòng Cao Phong, hỏi hắn xem thử hắn có bị thương ở đâu không. Mặt khác, Thiết Thiệt lại đang quan sát xung quanh, giống như đang đánh giá quy mô của nơi này. Cô nàng Lam Vi khi nãy có thuật phản đòn cực kỳ mạnh, nếu như người khác mà không phải ngươi chắc hẳn ăn một đòn hỏa cầu đã thua trận rồi Cao Phong. Thiết Thiệt nói với hắn, nó trong lúc nằm trong túi chứa vật cũng đã xem qua trận chiến đấu của hai người. Quả thực như Cao Phong từng nói, hắn tuy mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa có nhiều, chỉ có thể mượn cơ hội lần này để phát triển. Tuy vậy Thiết Thiệt vẫn thấy chưa đủ, bởi vì học trò dù sao chỉ là quyết đấu công bằng, không có gây ra sống chết. Nếu có thể để Cao Phong trải qua sinh tử, từ trong chỗ chết tìm ra đường sống, mới khiến hắn trưởng thành, kinh nghiệm chiến đấu mới tăng cao. Nó còn nhớ rõ năm đó tuy Phạm Bá là một người rất thô lỗ, thường xuyên gây chuyện khắp nơi, nhưng cũng nhờ đó mà kinh nghiệm của Phạm Bá cũng rất cao, sát khí lúc nào cũng như một người có thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy. Đang nghĩ tới đây, đột nhiên ba người nghe từ đâu bên tai vang tới một âm thanh thật dài. Âm thanh này như tiếng chống hiệu, vừa nghe thì Cao Phong đã biết đây chỉ là tiếng báo hiệu cho giờ nghỉ trưa. Không ngờ mới mà đã qua nửa ngày, không biết tới ngày cuối cùng ta có thể lên được tầng 200 không. Trong lòng Cao Phong có chút phiền muộn này, nhưng hắn cũng không có chút bi quan nào, nghỉ ngơi một hồi cuối cùng cũng lấy lại được khí thế như ban đầu. Chờ cho thời gian nghỉ trưa đi qua, Cao Phong mới đứng dậy, để hai người Thiết Thiệt và Huyết Mị vào túi trữ vật, hắn mới tiếp tục khiêu chiến. Lần này Cao Phong tiến vào tầng 4000 trở lại, không biết chọn tầng nào, bèn chọn bừa tầng 3988. Đăng quang, xin hách đấu tầng thứ 3988. Cao Phong dõng dạc cất cao giọng nói. Vừa mới nói xong, trước mặt đã xuất hiện vòng sáng nhiễu loạn quen thuộc. Đợi Cao Phong tiến vào bên trong, vòng ánh sáng kia liền biến mất, đưa cơ thể hắn lên trên. Cao Phong bước ra, đã thấy khung cảnh xung quanh lại trở nên khác biệt. Khung cảnh lần này như một mảnh sa mạc rộng lớn, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn đất cát, chẳng có một cọng cỏ nào, khác xa với tầng bên dưới. "Ngươi đến rồi sao? Ngươi là Đăng Quang?" Đột nhiên phía trước vang lên tiếng nói, chờ Cao Phong nhìn tới thì lại nghe thêm một tiếng nói nữa. Chúng ta không cần nói gì, trực tiếp quyết đấu luôn đi. Người phía trước lại nói lớn, khiến cho Cao Phong có sự ngạc nhiên trong lòng. Hắn thấy trước mặt là một thanh niên không lớn, tuổi chỉ tầm dưới 30, nhưng lại làm người ta cảm thấy sự già dặn trên khuôn mặt của hắn. Người này nhìn tới Cao Phong, giọng nói vô cùng bình tĩnh, khí tức trên người lắng đọng, thật không giống như đang có âm mưu gì. Nhìn thấy vậy, Cao Phong cũng bước lên một bước, hắn nói, được, chúng ta quyết đấu luôn thôi. Cao Phong nghĩ người này không muốn kéo dài thời gian tìm hiểu, bởi vì sợ người khác nhìn ra sơ hở. Nhưng mà điều này chẳng phải đều có lợi cho đôi bên hay sao, thật khiến hắn khó hiểu. Hắn đưa tay lấy ra cây trường thương, bắt đầu tư thế xuất thủ. Ánh mắt Cao Phong nghiêm lại nhìn chằm chằm tập trung, đột nhiên nghe người phía trước lên tiếng. Ta không muốn đấu kiểu này. Kẻ yếu mới quyết đấu lâu dài, mà ta chỉ cần quyết đấu so chiêu thức là được. Ngươi muốn ta làm gì, cứ việc nói thẳng. Giọng của Cao Phong bình tĩnh, hắn trở lại tư thế đứng thẳng người, nói. Mà người bên kia bỗng nhiên nhìn hắn rồi gật gật đầu, lại tiếp tục nói tiếp, ngươi dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi, ta dùng chiêu thức mạnh nhất của ta, hai bên cùng đánh. Nếu chiêu thức người nào có thể triệt tiêu chiêu thức của đối phương, vậy thì phần thắng sẽ thuộc về người đó. Ngươi thấy sao? Cao Phong nghe xong lại có chút suy nghĩ, hắn không hiểu làm vậy để làm gì. Nhưng mà nghĩ làm sao cũng không thấy có gì lạ, lại thấy biểu hiện của người kia cũng không giống đang bày mưu tính kế gì lắm, bèn đáp lại, vậy được, chúng ta bắt đầu đi. Được, bắt đầu. Hai người nói xong câu này, đều không nói thêm lời nào nữa. Chỉ thấy khí tức trên người của Cao Phong cũng như tên đối diện bùng nổ lên cao, giống như hai cổ sáng bắn thẳng lên không trung. Cả hai thi triển nguồn lực vào cánh tay, bất ngờ tung ra hai đòn công kích đánh về phía nhau. Hai đòn công kích này cực mạnh, ngay khi va chạm đã khiến ánh sáng của nó tỏa ra, biến không gian như chìm vào một biển thần lực. Ầm. Lúc này ở bên ngoài đại sảnh của Tông Thất Huyết, vị tông chủ đang ngồi đó cùng mấy vị trưởng lao xung quanh. Bọn họ dùng một loại bí pháp đặc biệt, nhìn vào trong tầng tháp khổng lồ trước mặt, đang quan sát từng học trò, đánh giá để chọn ra học trò ưu tú. Đống từ đâu phía trước, một tia sáng sấm sét bắn tới, khiến cho mấy vị trưởng lao chốc lát đã tập trung tới đó. Tia sáng này lao nhanh về phía bọn họ, khi tới gần thì tản đi, hiện ra một người mặc bên ngoài chiếc áo bào trắng. Chương 163, đòn đánh cuối cùng. Chương 163, đòn đánh cuối cùng. Người này tướng mạo đàng hoàng, mới nhìn qua đã biết là Bạch Thiện Nhân, trưởng lão đặc biệt trong tông. Ngày hôm nay ông ta không tới đây để xem chiến từ sớm, bởi vì bận việc riêng phải đi ra ngoài. Ông ta đi tới chỗ mấy vị trưởng lão, đột nhiên lại tập trung về chỗ tông chủ Tôn Hoàn Văn, ánh mắt như muốn nói gì đó. Mà vị tông chủ sau khi thấy ông ta, cũng khẽ gật đầu, mở lời nói trước. Bạch Thiện Nhân, ông đi điều tra việc của phái Ngũ Diệp, đã điều tra ra được gì rồi? Cặp mắt của tông chủ Thất Huyết đầy ý tứ nhìn tới Bạch Thiện Nhân, nhưng mà Bạch Thiện Nhân cũng không có gì thay đổi. Ông ta đi tới một bên, bộ dạng buồn bực mà đáp lại, điều tra rồi, nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả. Lạ thật, cả một môn phái lớn như thế biến mất mà chẳng ai hay biết, chẳng biết thế lực nào đã làm việc này. Sắc mặt của Bạch Thiện Nhân cực kỳ khó chịu, ngồi một bên liền lấy từ trong người ta một cây thuốc lớn, liền chăm khói hút phì phò. Ông ta chẳng nể nang gì tông chủ hay mấy người ở đây, dáng vẻ vô cùng thoải mái, giống như đang ở nhà của mình. Tuy vậy, tông chủ vẫn nhìn Bạch Thiện Nhân với ánh mắt bình thường, không có gì quá trách. Ông ta chỉ khẽ nhìn tới Bạch Thiện Nhân một chút, đang dùng truyền âm để nói chuyện, lát sau mới dừng lại. Bạch Thiện Nhân sau khi dùng truyền âm nói với tông chủ một lát, lại cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ thở dài ra một hơi thuốc. Bất Diệp là bạn tốt của ông ta, việc môn phái cả người lẫn vật biến mất vô cùng thần bí, khiến cho Bạch Thiện Nhân vô cùng một phiền. Ông ta đã tìm hiểu suốt cả mấy ngày, lại chẳng thấy biểu hiện hay phát hiện ra thế lực nào có liên quan. Việc này có sự quan trọng rất lớn tới tông môn, cả môn phái trực thuộc bị diệt mà chẳng hay biết, khiến cho uy nghiêm của tông môn sẽ bị giảm. Vậy nên tông chủ mấy ngày hôm nay đã cho người điều tra khắp nơi, lại chú trọng nhờ Bạch Thiện Nhân điều tra. Nhưng mà ông ta lại chẳng có phát hiện gì, khiến cho trong lòng cả ông lẫn tông chủ đều phiền muộn. Đột nhiên Bạch Thiện Nhân không nghĩ tới chuyện này nữa, lại nhớ tới việc học trò đang tranh tài. Ông ta bỗng đưa thần thức tới ngọn tháp khổng lồ phía trước, tìm xem tên học trò đang quăng ở đâu. Người này được hắn chú tâm giảng dạy, bồi dưỡng thần thông hệ lôi, cũng chỉ muốn hắn dùng thuộc tính này đánh cho bọn học trò khác một trận tơi bời, cố vũ cho các học trò hệ lôi khác có thể tự tin. Mà giờ đây đã bắt đầu chiến đấu, càng khiến Bạch Thiện Nhân muốn xem thử một chút. Ông ta đảo mắt nhìn qua lại, cuối cùng mới phát hiện thấy Cao Phong. Thấy hắn đang chiến đấu với một người mà ông cũng quen, lại khiến cho Thiện Nhân hứng thú quan sát. Để xem thằng nhóc này làm được gì, nếu mà thể hiện không tốt, sau đợt này ta sẽ đá nó ra khỏi tông môn. Lúc này ở trong tầng tháp của Cao Phong, hắn vẫn đang chiến đấu với người ở tầng thứ 3988. Hai bên đang không ngừng dùng những chiêu thức đối đầu với nhau, nhưng mà khi cả hai chiêu thức va chạm, thần lực tương đương, cho nên liền bị triệt tiêu. Cả hai gây ra từng lớp xung lực bắn ra, như có một tầng sóng thần năng bao phủ, khiến cho không gian nơi đây liên tục biến đổi. Khá lắm, đã đánh ra mười mấy chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại được, tu vi của ngươi chắc hẳn là ngang bằng với ta rồi. Người bên kia nói, ánh mắt cùng khuôn mặt của hắn vô cùng sung mãn, thần lực trong người vừa dồn ra lại lập tức hồi phục. Việc này là do sinh mệnh cùng thể chất của hắn đang mang, có tên là mệnh thể quang hòa. Mà lúc này, bên phía đối diện với hắn, Cao Phong cũng nhận ra người trước mặt cũng không đơn giản. Hắn liên tục dùng chiêu cực mạnh, nhưng không có chiêu nào chạm được vào người tên kia, chẳng biết tới lúc nào mới có thể kết thúc. Đột nhiên Cao Phong nhớ tới mấy viên đan dược mà mình kiếm được từ việc làm nhiệm vụ tông môn, có thể giúp hắn bù đắp hao tổn trong chiến đấu lâu dài. Hắn lập tức lấy mớ đan dược đó ra, đưa vài viên bỏ vào miệng, lại nhanh chóng xuất một đòn ra. Lần này hắn triệu hồi bảo thuật thần hổ, khiến nó nhanh chóng nhảy vọt tới trước, tấn công về phía đối phương. Người ở kia cũng nhìn thấy thần hổ với uy lực cực mạnh này, cũng nhanh chóng bắt quyết. Trước mặt hắn hiện ra một mũi kiếm lớn, Mũi kiếm này được hắn dồn thần lực vào, càng ngày càng phát sáng, tỏa uy năng ra xung quanh. Trong vòng sáng bao quanh thanh kiếm, mỗi một tia sinh khí giống như tơ mà đan vào nhau, bao bọc lấy thanh kiếm, cuộn lại từng sợi, phút chốc đã bọc kín ở bên ngoài. Ngay khi thực hiện xong, người kia mới lập tức chỉ tay tới trước. Thanh kiếm như một đường sáng bắn tới, tốc độ nhanh hơn âm thanh, gây nên những tiếng phành phành không thôi. Xung quanh thanh kiếm ngoài những sợi khí thần bao phủ, còn không ngừng có không khí bị nứt ra, tạo nên một kỹ xảo vô cùng đẹp mắt. Một tiếng bèo vang lên, thanh kiếm đâm thẳng tới trước, ngay lập tức đâm tới thần hổ của Cao Phong. Hai bên va chạm, liền gây nên một tiếng nổ kinh hoàng, khói bụi dâng cao cả chục trượng. Từ trong đám khói bụi, khi nhìn lại chẳng còn thấy thứ gì, một thần nữa hai chiêu thức của Cao Phong lẫn người kia lại bị triệt tiêu. Thân hình người kia chợt động, thu thanh kiếm về bên người, cười gần nói: "Ngươi mạnh thật, nếu cứ tiếp tục thì ta và ngươi sẽ không thể phân ra thắng bại." "Quá khen, nhưng mà ngươi cũng rất mạnh." Giọng điệu của Cao Phong rất chậm, hắn đáp: "Người này thực lực ngang bằng với ta, mỗi chiêu thức đều có thần lực tương đồng, chẳng lẽ hắn cố tình làm vậy để kéo dài cho tới khi sinh lực của ta tiêu hao hết?" Cao Phong đột nhiên nghĩ thầm, suy tư tới những trường hợp có thể xảy ra. Hay là hắn tu công pháp gì có thể nhìn ra nguồn lực của đối phương sử dụng, từ đó có thể mô phỏng theo. Đang trong lúc Cao Phong còn suy nghĩ, thì ở bên còn lại đã thấy thanh niên kia đang bắt đầu xuất ra chiêu thức mới. Lần này thấy hắn bắt quyết, chỉ thẳng lên trời, sau đó mới hô ra một tiếng thật to. Bất ngờ từ trong hai ngón tay của hắn chỉ lên, một luồng sáng vàng trắng đan xen bắn thẳng lên trời, tỏa ra uy năng rất mạnh. Ngay lập tức Cao Phong cũng nhận ra điều bất thường, liền sử dụng chiêu thức ngăn cản. Chỉ thấy trên đầu của thanh niên kia, một bàn tay màu vàng từ từ đánh xuống, phủ thẳng lên người Cao Phong. Hắn thấy vậy thì trong lòng thất kinh, vội vàng biến cánh tay thành vuốt rồng, đánh ra một chảo lao thẳng lên phía trước. Chảo này của hắn ẩn chứa thần lực kinh người, được hắn dồn thuộc tính lôi kết hợp với sinh lực thuật túy, cho nên sức công phá gần như đạt tới ngưỡng mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra. Với một chảo này, Cao Phong khẳng định có thể ngăn được đòn đánh của đối phương. Nhưng mà nhìn bàn tay khổng lồ đang sắp va chạm với chảo của mình, lại khiến hắn có chút bất an. Ầm. Bàn tay khổng lồ màu vàng va chạm với chảo của Cao Phong, hai bên đối chiến quyết liệt, khiến không gian xuất hiện những gợn sóng thần năng không ngớt. Cả hai chiêu thức đối kháng, tạo nên xung lực bắn về bốn phương, phá đi mọi vật bên trong phạm vi ảnh hưởng. Thấy rõ ở chỗ mà hai loại thần thông công kích giao nhau, không gian như bàn mèo, xuất hiện vô vàng với dạng. Từ từ nhìn lại bàn tay màu vàng khổng lồ, đột nhiên thấy các ngón tay đang xuất hiện vết nước, từ từ tan đi. Ầm ầm. Lại thêm hai tiếng nổ to nữa, ở chỗ thần thông đối chiến đã không còn nhìn thấy gì, chỉ có ánh sáng phủ văn bao phủ. Từ chỗ đó, Cao Phong đông thấy có gì đó không ổn, chẳng biết xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên từ trong phủ văn hỗn độn, một ngón tay nhanh như chớp lao ra, đánh thẳng về phía Cao Phong. Hắn vội vàng thất kinh, chỉ kịp vận lực huyền minh lên hai tay chống đỡ, nhưng cũng chịu phải việc bị ngón tay kia đánh vào chính diện. Cơ thể Cao Phong bị đánh bay ra xa một chút, lúc đứng dậy đã thấy trên miệng đầy máu. Hắn vội lấy ra vài viên đan cho vào miệng, bình tĩnh ổn định, nhìn chằm chằm về thanh niên phía trước. Ta tính sai rồi. Cao Phong thầm tự trách bản thân. Đòn đánh vừa rồi, rõ ràng Cao Phong đã hơi có sự sơ suất trong việc đánh giá đối phương. Không ngờ chiêu thức của người kia mạnh tới vậy, chảo lôi long với uy lực như thế mà chỉ hủy đi bốn ngón trên bàn tay, để lại một ngón lao thẳng tới người. Nếu không nhờ bản thân có giáp chiến hỗ trợ, nói không chừng ta đã bị thương nặng hơn rồi. Cao Phong lại thầm nói, cũng đang đưa mắt nhìn tới phía trước. Thấy Cao Phong nhìn tới mình, tên kia cũng cười một cái bắt đầu mở miệng. Vừa rồi hắn thấy Cao Phong không còn đỡ được chiêu thức của mình, bắt đầu có ý lên giọng. Sao vậy, không thể đỡ nổi nữa sao? Bình thường nếu người khác thì ta sẽ cho ngươi thua rồi, nhưng ta rất ấn tượng gì ngươi đã chiến với ta rất lâu. Vậy đi, chiến thêm một lần nữa, lần này không tính. Âm giọng của hắn làm khí thế của Cao Phong chốc lát tăng cao, nhưng không vì vậy mà hắn lơ là cảnh giác. Nghe người này nói chiến thêm một lần nữa, Cao Phong cũng đã nghĩ ra chiêu thức để đối phó với hắn. Phải dùng nó, lần này phải sử dụng tới nó thôi. Cao Phong đứng dậy, lau sơ qua vết máu trên miệng, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Lần này đã nói là lần cuối cùng, cho nên hắn sẽ dốc hết thần lực trong người, đánh ra một chiêu thức mạnh nhất. Một chiêu mà hắn nói tới, chính là tầng thứ 3 của Long Tranh Hổ Đấu, Long Hổ Song Kích. Chiêu thức này hắn chưa từng sử dụng với ai trước đây, cũng có thể nói đây là lần đầu để hắn thử nghiệm uy lực của hai loại bảo thuật cùng nhau công kích. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức đưa tay bắt quyền, thần năng trong người lập tức trào ra, tạo thành một cơn lốc lớn cuốn quanh người hắn, khí tức xông thẳng lên trên. Chương 164, lần đầu thi triển Long Hổ Song Kích. Chương 164, lần đầu thi triển Long Hổ Song Kích. Bên đối diện, thanh niên kia thấy khí tức trên người Cao Phong đột nhiên tăng gọn, liền biết được hắn đang thi triển thần thông nào đó. Mặt của thanh niên hiện ra một nụ cười, cũng tập tức đưa tay lên thi triển ra thuật pháp của bản thân. Bàn tay của hắn bắt chéo liên tục, mỗi lần bắt ấn đều tạo thành một hình phù văn hiện ra trên không trung. Dần dần những phù văn này hiện ra ngày một nhiều, cuối cùng đều hóa thành những đường sáng bay lên phía trên. Càng lúc phù văn càng dày đặc, chúng tạo thành quả cầu lớn ở trên đầu, to như một mặt trời treo lơ lửng. Đột nhiên thanh niên kia lại chỉ tay lên quả cầu, một đường thần lực từ trong tay hắn bắn ra, khiến cho quả cầu thần năng xảy ra chấn động. Cơn chấn động lan khắp quả cầu, khiến nó xuất hiện vết nứt, lại từ từ kéo dài trên khắp bề mặt. Quả cầu dần dần bể ra, từ trong đó liền hiện một thân thể cực lớn, phá đi quả cầu mà nhảy mạnh xuống dưới. Thân thể người khổng lồ này vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn liền nhận thấy đây là một loại thần thông tạo dựng pháp tướng chiến đấu. Điều kỳ lạ nằm ở trên đầu của người khổng lồ này là một cái đầu lâu, xung quanh được bao phủ bởi một loại lửa đen dị thường. Khí tức của người khổng lồ tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, từng đợt sóng thần năng cứ tràn ra, tạo thành nhiều cơn gió bão, khiến cho không gian chịu phải một cơn chấn động nặng nề. Hắn gầm hét lên một tiếng thật lớn, sau đó mới đưa mắt nhìn về Cao Phong, giống như đang tập trung chờ lệnh của thanh niên bên dưới. Nhìn thấy người khổng lồ phát sáng kia hiện thế, Cao Phong cũng lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của thần thông này. Nó tỏa ra thần lực quần quận như biển, mạnh tới nỗi dường như đang ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Không chần chừ nữa, Cao Phong cũng lập tức thi triển thần thông của mình ra. Bàn tay hắn nhanh chóng bắt quyết, tinh thần chìm vào trạng thái vô cùng huyền diệu. Từ sau lưng hắn, hai đầu thần thú nhanh chóng hiện hình lao ra, thần hổ ở cánh tay trái, còn thần long ở cánh tay phải. Cả hai thần thú hiện hình như hai tòa núi, khí tức trên người tỏa sáng mạnh mẽ, còn có thuộc tính lôi của Cao Phong truyền bảo, càng làm cho bọn chúng trở nên uy mãnh hơn. Một tiếng giống của bọn chúng vang lên, khiến cho trời đất xuất hiện thêm những cơn cuồng phong rít gào, đất tan đá vỡ. Khí tức của hai loại bảo thuật đối đầu với khí tức của người khổng lồ phía trước, khiến cho không gian bị ép nổ vang những tiếng chấn động kịch liệt. Đúng vào lúc này, Cao Phong lại đưa người bay lên không trung, đứng ở giữa bọn chúng. Hắn đưa mắt nhìn tới, cánh tay chỉ ra, trên miệng hô lên một tiếng. Long hổ song kích. Hai đầu thần thú như nghe được hiệu lệnh, bọn chúng liền gầm lên rồi lao nhanh về phía trước. Mỗi nơi mà bảo thuật thần thú đi qua, mặt đất liền bị chấn động cho nứt toát, khắp nơi đều dâng lên khói bụi mù mịt. Thần hổ chạy dưới mặt đất, thần long bay trên trời, uy thế mạnh mẽ tới cực hạn, giống như khiến trời đất quay cuồng trong từng bước chuyển động của bọn chúng. Cả hai thần thú lao tới, tốc độ nhanh chóng đã đi áp sát với người khổng lồ bên kia. Mà thanh niên đối diện sau khi chứng kiến việc này, trong lòng cũng trở nên dậy sóng. Hắn không ngờ Cao Phong lại thi triển ra thần thông mạnh tới vậy, liền muốn gia tăng thêm cho chiêu thức của mình. Hắn cũng bay lên trên, đưa tay chụp vào đầu của người khổng lồ. Tại chỗ tay của hắn lập tức có một gợn sóng tràn ra, lan đi khắp toàn thân người khổng lồ, khiến cho khí tức trên người nó chuyển sang một màu đỏ đậm. Đôi mắt của người khổng lồ cũng trở nên đỏ rực, lửa trên đầu càng thêm bốc cháy dữ dội. Nó bất ngờ phóng thẳng tới trước, đưa hai tay tụ lại thành quyền màn đệm xuống, đối đầu với hai đầu thần thú đang lao tới kia. Bùm! Ngay tại khoảnh khắc hai bên va chạm, thời gian như chậm lại một nhịp. Tại chỗ giao điểm giữa bọn chúng, không gian như bị đông cứng, lại từ từ vỡ tan. Bất ngờ một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, tạo nên một làn sóng lực bắn ra tứ phía, cuốn bay đi mọi vật ở nơi này. Khí lực tràn trề bạo động ở chỗ giao điểm vô cùng đáng sợ, mỗi lần tỏa ra đều nghe từng tiếng mình mình chấn động. Hai đầu thần thú cùng với người khổng lồ đối đầu, đấu tranh liên tục, không bên nào là chịu yếu kém hơn. Được một lúc giao đấu, cả hai bất ngờ bị một nguồn lực từ đó làm cho bắn về hai phía. Ngay khi tách ra, hai đầu thần thú liền giống lên, rồi lại lập tức lao tới tấn công tới nhau. Thần hổ và thần long phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, liên tục tấn công tới người khổng lồ khiến hắn không chống đỡ nổi. Một con tấn công phía trên, lại một con tấn công phía dưới, tạo thành một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Mà lúc này ở hai bên, chứng kiến hai loại bảo thuật đang đối đầu gay gắt, Cao Phong cùng thanh niên bên kia đều có thái độ trầm lặng. Cả hai đã dồn hết thần lực của mình vào đòn này, cho nên giờ đây không cần gia tăng thêm thần lực cho chúng, chỉ đứng xem kết quả mà thôi. Chứng kiến hai bên tấn công ác liệt, mảnh không gian trong tầng tháp này giống như sắp chịu không nổi, liên tục có tiếng động đất nứt đổ vang lên. Lại sau một khoảng thời gian nữa trôi đi, hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt. Bảo thuật nhờ thần lực tràn đầy, cho nên vẫn chưa có dấu hiệu tan rã. Nhưng hình như cả hai bên đang muốn kết thúc chuyện này, chỉ thấy khí tức của bảo thuật tức thì tăng cao thêm mấy phần. Hai đầu thần hổ và thần long phóng từ trong miệng ra hai cột thần lực bắn về phía trước. Mà để đỡ lại đòn này, người khổng lồ phù văn cũng từ trong lòng hai bàn tay kết hợp, bắn ra một đòn chống đỡ. Thần lực lần nữa va chạm, tạo ra xung lực của bạo, không gian lại thêm chấn động bởi vì sức mạnh này. Cả hai càng ngày càng giằng co quyết liệt, nhưng cùng lúc có vẻ người khổng lồ kia lại sắp không giữ nổi. Ánh lửa trên đầu nó càng ngày càng suy giảm, khiến cho sắc mặt của thanh niên kia càng thêm âm trầm. Không ngờ tên kia phát động thần thông lại mạnh như vậy, sinh lực trong người hắn nhiều cỡ nào vậy chứ? Thần lực của ta lại không đủ, đã dồn hết thi triển ra huyền nhân huyết mục này, vậy mà lại sắp không chống đỡ nổi rồi. Lúc này lại thấy trên người của người khổng lồ phù văn bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, chứng tỏ thần năng duy trì đã thần bị cạn kiệt. Nó dường như đã không thể chống đỡ nổi công kích của hai thần thú bảo thuật phía trước, cho nên liên tục bị đẩy lùi ra sau. Mà hai đầu thần hổ cùng thần long hình như đã cảm nhận được việc này, cho nên cùng lúc mà gia tăng thêm công kích, phát huy thêm uy lực vào cột thần lực tấn công. Cả hai dồn sức một lần nữa, trong một lúc khiến người khổng lồ phù văn tan đi, tan biến vào trong không gian. Thần thuật tan rã, người thi triển là thanh niên bên kia liền bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi người khổng lồ tan biến, cả hai đầu thần hổ cùng thần long lại tập trung tới thanh niên phía trước, liền lao tới tấn công. Biết mình đã bại, thanh niên không còn muốn né tránh, hình như còn muốn thử xem công kích này mạnh tới nào. Nhưng mà còn chưa chạm được vào hắn, bảo thuật thần long và thần hổ bất ngờ tan đi, biến thành vô số mảnh sáng vào không gian. Việc này không phải là do bảo thuật hết thần lực duy trì, mà là do Cao Phong đã chủ động khống chế thần hổ và thần long trở về chỗ mình. Hắn làm việc này là bởi vì thanh niên kia đã cho hắn cơ hội chiến lại, cho nên giờ đây muốn trả lại hắn, coi như không còn gì vướng mắc. Mà thanh niên kia sau khi thấy hành động của Cao Phong, ánh mắt hắn như sáng lên, bước lại gần nói: "Đánh hay lắm, ngươi thắng rồi, tầng này sẽ là của ngươi. Chúng ta hòa với nhau, ngươi cho ta một lần, ta cũng coi như trả cho ngươi một lần, không còn gì vướng mắc." Cao Phong cười nói, khuôn mặt tỏ ra thiện chí. Nghe thấy hắn nói thế, người bên kia bỗng nhiên ngẩn người ra một chút, sau đó mới bình tĩnh lại. Hắn chợt cười lớn lên mấy tiếng, lại mở miệng nói: "Được, nhưng mà tầng này ta vẫn là cho ngươi, ngươi cũng cẩn thận, ta sẽ lại tìm tới ngươi tiếp mà thôi." Hai bên ra lễ với nhau, cuối cùng lại có vòng sáng hiện ra đưa thanh niên kia rời khỏi đây. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu tuyên bố rong rạc này: "Ta tên Phan Văn Chiến, sau này sẽ còn đến tìm ngươi quyết đấu, tạm biệt." Nói xong, hắn bước vào trong vòng sáng, thân thể chỉ một tích tắc liền biến mất khỏi tầng tháp này. Giờ đây chỉ còn mình Cao Phong ở đây, hắn cũng ngồi xuống ổn định lại một chút quá trình chiến đấu của bản thân. Vết thương trên người hắn cũng đã khỏi, sinh lực trong cơ thể cũng đã hồi phục, khiến Cao Phong có thể bình an mà tiếp tục tiến lên. Đăng quang tầng 3988, xin thách đấu tầng 3900. Đại hội tranh tài giữa các học trò cuối cùng cũng đã trải qua một ngày, giờ là lúc để các học trò có thể nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chiến ngày mai. Trong thời gian này, ai nấy đều tranh thủ tu luyện bồi dưỡng lại căn cơ tiêu hao, chỉ riêng Cao Phong vẫn đang nghĩ tới chuyện khác. Hiện tại Cao Phong đang đứng ở tầng thứ 3850, trong buổi chiều hắn đã đánh lên 2 tầng, leo lên được tầng này. Mà giờ đây hắn đang nghĩ làm cách nào để bản thân có thể lấy được giọt độc huyết truyền thừa. Bởi vì thời gian để người đời trước truyền xuống đời sau là rất lâu, cộng thêm khả năng người đời sau sẽ được trưởng lão chú tâm bồi dưỡng, làm sao có cơ hội cho hắn ra tay. Nghĩ tới việc này, Cao Phong thầm than khổ một tiếng. Việc này lúc trước hắn tuy nghĩ kỹ nhưng chưa đủ, giờ mới cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều. Suy cho cùng hắn chỉ là một học trò thấp bé, làm sao có đủ thực lực chờ tới khi trưởng thành, mà dù có trưởng thành thì Phạm Bá cũng không thể chờ tới đó. Nhưng mà tạm thời gác việc này qua một bên, giờ đây Cao Phong lại muốn chú tâm vào cuộc chiến trước mắt hơn. Việc đến nước này, hắn chỉ còn cách vừa đi vừa nghĩ. Bằng mọi cách hắn phải có được giọt độc huyết đó, mang về để cứu lấy Phạm Bá. Chương 165, tên này thông minh. Chương 165, tên này thông minh. Thời gian nghỉ ngơi kéo dài nửa canh giờ cuối cùng đã trôi qua, giờ đây tất cả học trò đều trở lại trạng thái chiến đấu. Ngay lúc này, tiếng trống hiệu lần nữa vang lên, khiến cho tinh thần của Cao Phong như được kéo trở lại. Hắn đứng dậy, còn chưa kịp nghĩ phải thách đấu tầng nào thì đã nghe bên tai truyền đến một âm thanh rõ ràng. Trần Đường Quan tầng thứ 3928, xin thách đấu tầng 3850. Vừa dứt lời, đột nhiên thấy trước mặt Cao Phong xuất hiện một vòng sáng lớn. Từ trong vòng sáng này, có một thân ảnh bỗng nhiên đi ra, đôi mắt sắc sảo mà nhìn về hướng Cao Phong. Hai bên không nói không rằng, dùng khí thế trên người để biểu đạt thay cho lời nói. Cả hai bất ngờ lao lên, ánh sáng thần thông bắn ra, ngay lập tức không biết có bao nhiêu chiêu thức đã được thi triển. Bọn họ đều không khoan nhượng, mượn vũ lực thay cho lời nói, càng đánh càng khiến sắc mặt của đối bên càng thêm hưng phấn. Cứ như vậy, hai bên đánh nhau căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng Cao Phong mới có cơ hội giải quyết được đối phương. Trận này hắn chiến thắng, thắng không phải bởi vì hắn áp đảo hoàn toàn, mà là nhờ sự biến hóa ảo diệu trong chiêu thức. Mỗi lần trải qua một trận chiến, Cao Phong lại cảm thấy bản thân có được sự thông suốt trong việc sử dụng pháp thuật. Hắn càng lúc càng thành thục trong việc chiến đấu, biến hóa phép thuật muôn hình vạn trạng, khiến cho những chiêu thức của Cao Phong xuất ra trở nên điêu luyện. Ngày thứ hai của cuộc giao chiến cũng nhanh chóng đi qua, sự thay đổi giữa học trò cũng có sự rõ rệt. Rất nhiều học trò có tư chất kém đã không thể chiến nổi, sinh lực của bọn họ phục hồi quá chậm, cho nên bị đẩy xuống các thứ hạng bên dưới. Mà những học trò có tư chất tốt lại dường như chỉ muốn giữ tầng, cho nên tốc độ leo tháp rất chậm, thậm chí còn không muốn leo thêm. Có lẽ bọn họ đang chờ thời cơ tới những ngày cuối cùng, khi đó mới bứt tốc, một mạch tiến lên tầng cao. Tính đến bây giờ, thật may là Cao Phong vẫn chưa thua trận một nào, dù khó khăn tới mấy cũng có thể chiến thắng. Hiện tại hắn đã leo được tới tầng 3320, còn cách khá xa mới tiến vào trong xếp hạng 3000 độ lại. Thật may là đến giờ Cao Phong vẫn chưa thua một tầng nào, tuy có rất nhiều vất vả nhưng hắn vẫn có thể vượt qua được. Cao Phong định phải tăng tốc độ leo tầng lên, bởi vì đã qua 2 ngày mà hắn chỉ mới vượt qua được 1000 tầng, sợ rằng với tiến độ này sẽ không thể chen nổi vào bảng 200 người đầu tiên. Bởi vì Cao Phong biết càng lên cao thì thực lực của đối thủ càng mạnh hơn, việc thách đấu các tầng cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Chưa biết chừng hắn còn có thể bị người phía dưới thách đấu xuống, bản thân sẽ lại bị đưa về điểm bắt đầu. Vậy nên Cao Phong mới tranh thủ, hắn muốn thách đấu thêm nhiều nữa, trong ngày thứ 3 phải leo lên được hạng 2999 độ lại. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ quyết tâm, liền đứng thẳng mà hô lớn rõ ràng. Đăng quang tầng 3320, xin thách đấu tầng 3280. Hắn hô xong lại đứng im đó chờ đợi, nhưng mà chẳng thấy vòng xoáy hiện ra đưa hắn đi. Việc này cũng không có gì lạ, đây chính là biểu hiện khi người ở tầng của Cao Phong thách đấu đang giao chiến hoặc thách đấu tầng khác, buộc hắn phải chọn lại. Đăng quang tầng 3320 xin thách đấu tầng 3270. Hắn vừa hô xong, trước mặt lập tức có một vòng sáng hiện ra, đưa hắn đi lên phía trên. Cao Phong nhìn tới trước, thở dài một cái sau đó mới bước vào trong vòng sáng. Thân thể hắn thoáng biến mất rồi lại hiện ra, đã thấy trước mặt là từng tầng kiến trúc khác lạ. Những kiến trúc này giống như một thành trì bị đổ nát, khắp nơi đều có những tàn tích còn sót lại. Cao Phong nhìn tới trước, hắn thấy chính giữa đống hoang tàn có một tòa tháp lớn, đứng trên đỉnh tháp còn có một người. Hắn vừa đi lại gần, đông thấy người kia mới nhìn lại, trong lòng liền nổi lên sự bất ngờ lớn. Người này là Quốc Tiến sao? Cao Phong ngạc nhiên, tự nói trong lòng. Hắn kinh ngạc nhìn kỹ lên phía trước, càng nhìn càng thêm bất ngờ khi mà nhận ra người kia thật sự chính là Quốc Tiến. Sự bất ngờ này hiện hết lên mặt Cao Phong, khiến hắn không biết phải nói gì. Cao Phong không ngờ người như Quốc Tiến lại ở tầng thấp như này, mà bản thân lại xui xẻo khi chọn trúng tầng của hắn ta. Trong ánh mắt của Cao Phong có một cảm giác khó chịu tràn ngập, khiến hắn chỉ biết cười trừ trong lòng. Ta biết ngươi sẽ tới đây mà, ta đã gặp qua Quốc Việt rồi, giờ tới ngươi. Quốc Tiến mở miệng nói, hắn vừa cười nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị. Đến đây đi. Nghe Quốc Tiến nói như vậy, Cao Phong cũng không còn cánh nào khác. Hiện giờ đã gặp phải người này làm địch thủ, thì cũng phải đối mặt xem ra làm sao, nhưng Cao Phong vẫn không nghĩ nổi làm sao mình có thể thắng được Quốc Tiến. Hắn nghe Văn Khang nói, Quốc Tiến đã tiến vào tiểu cảnh trung kiên của đại cảnh tâm đức rất lâu. Cộng thêm thực lực của hắn không phải dạng bừa, khi mà là học trò trụ cột của Bờ Đông, khiến danh tiếng của Quốc Tiến càng thêm hiển hách. Hiện tại nếu không tính tới thân phận đồng môn, nếu như bên ngoài mà người ở cảnh giới chân thần, khi gặp người ở cảnh giới tâm đức cũng phải hạ người chào một tiếng rồi, chẳng nói tới việc có thể quyết đấu. Vậy nên Cao Phong chẳng còn ý nghĩ gì về việc bất bại của mình, hắn tự nhủ không biết tiếp theo sẽ ra sao. Thân thể của Cao Phong bay nhanh vô cùng, chỉ một lúc sau đã đứng trong phế tích đối diện với Quốc Tiến. Cao Phong cũng đứng trên một ngọn tháp, hai người đối diện cách nhau không quá xa, đủ để nghe được giọng nói của nhau. Lúc này sau khi thấy Cao Phong tiến tới, Quốc Tiến mới nhìn tới trước rồi cười, bắt đầu nói: "Ngươi không còn gì vướng bận chứ, ta quyết đấu thôi. Ta sẽ không tiết chế không đả thương ngươi quá nhanh đâu. Lên đi đăng quang." Quốc Tiến vừa nói, vừa phóng người đi. Nói rồi Quốc Tiến đưa người rời khỏi chỗ đang đứng, ánh mắt vô cùng quyết tâm mà bay bay đến trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Cao Phong trong một khắc như ngừng lại rồi vỡ tan, cũng tập trung vào việc chiến đấu. Hắn không nghĩ có thể thắng được Quốc Tiến, nhưng mà đã quyết đấu thì không có chuyện hắn sẽ chịu thua dễ dàng. Vì vậy mà Cao Phong lại càng quyết tâm, quyết dùng hết khả năng để đánh một trận với người này. Trước mặt thân thể Quốc Tiến lao nhanh như một đường kiếm khí màu lục nhạt, tốc độ gần như chỉ thấy tàn ảnh, một cái chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Cao Phong. Quốc Tiến đưa tay nắm thành quyền, sóng lực tụ lại, đánh vào trực diện khiến Cao Phong phải đưa tay lên chống đỡ. Bùm! Một nguồn lực lượng từ chỗ tiếp điểm của hai người tuôn ra, Cao Phong bị đánh bật cho bay xuống phía dưới, tạo thành một lon to trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, Quốc Tiến chỉ khép lời, lại tiếp tục đưa tay đánh tới. Bàn tay hắn có ánh sáng thần năng màu xanh lục phủ xuống, giơ ra chụp một đòn mạnh mà ấn xuống bên dưới. Mà Cao Phong cảm nhận được nguy hiểm, hắn vừa rồi bị đánh liền lập tức né ra xa. Bàn tay từ Huyền Minh Thủ cũng được tạo ra, giúp cho Cao Phong chống đỡ lại với chiêu thức của Quốc Tiến. Cũng khá lắm, Quốc Tiến nói. Tiếp theo lại thấy toàn thân của Quốc Tiến có một nguồn lực cực mạnh xuất hiện, bao phủ hắn trào bên trong. Sóng xung kích từ chỗ người hắn tỏa ra bên ngoài, gây ra những tiếng chấn động, lan ra cả xuống phía dưới. Ánh mắt Cao Phong ngưng lại, hắn cảm thấy sức mạnh chưa từng thấy ở các tầng tháp đã gặp. So những người đó với Quốc Tiến, đúng là khác một trời một vực, mặc dù giờ đây còn không phải tất cả những gì mà người này có thể. Cả người hắn cũng lập tức dâng lên những hồi chấn động, cảm giác mà cơ thể chủ động phòng vệ trước nguy hiểm. Cao Phong hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, cũng nhanh chóng vận chuyển thần lực, chuẩn bị đón đỡ công kích từ Quốc Tiến. Lúc này đây, ánh sáng trên người Quốc Tiến đã đột nhiên biến mất, giống như đã chìm vào trong người hắn. Đột nhiên có một tiếng ầm vang lên, Quốc Tiến lao tới, âm thanh quanh người nổ tung, vang lên những tiếng phành phành. Xung quanh người hắn chẳng có chút thần lực nào thoát ra, nhưng lại cũng không như thoát ra toàn bộ, đều mang hết những gì có thể mà tung ra. Cơ thể của Quốc Tiến vận chuyển, quyền cước ào ào như vũ bão ập tới, vừa tung chiêu lại gần Cao Phong. Ầm, bùm, rầm rầm. Âm thanh giao chiến vang lên, chỉ thấy Quốc Tiến đang công kích điên cuồng tới Cao Phong. Nhưng mà lạ thay Cao Phong lại hứng chịu toàn bộ công kích, chẳng có sự chống đỡ nào. Thoạt nhìn giống như hắn trở thành một khúc gỗ không có chi giác, chỉ một mực chịu đựng từng đòn công kích của Quốc Tiến đánh tới. Kết thúc ở đây, bàn tay của Quốc Tiến bật lực, ánh sáng màu lục từ đâu hóa thành những đường sợi khí mỏng, tất cả hội tụ về cánh tay của hắn. Quốc Tiến đấm một cái vào người Cao Phong, thần lực cuộn trào bay ra, hóa thành một trường lực lớn, ập xuống cả người trần xuống mặt đất. Công kích mạnh mẽ gây nên sóng lực dâng trào khắp cơ thể, khiến cho tàn tích nơi đây càng thêm tan nát hơn. Sau khi khói bụi chỗ Cao Phong nằm tan đi, đã thấy Cao Phong nằm sổng xoài trên mặt đất. Hắn không động đậy, có lẽ đã bị lực lượng thần năng của Quốc Tiến đánh vào linh hồn, khiến cho hắn bị bất tỉnh. Vòng sáng nhiễu loạn lập tức hiện ra, hút Cao Phong vào trong, sau đó lại khép lại biến mất. Quốc Tiến đứng bên cạnh đó, đưa mắt nhìn tới chỗ vòng sáng, trên mặt khẽ hiện lên nụ cười. Tên này thông minh đấy. Cao Phong được đưa trở về tầng cũ của hắn, vừa mới hiện ra đã thấy thân thể hắn nằm dài trên mặt đất. Đột nhiên thiết thiệt từ trong túi bay ra, nó còn lấy luôn cây thương huyết mị. Cả hai bay ra thì liền lập tức đi đến bên Cao Phong. "Cha, cha có sao không?" Huyết mị sốt sắng, sắc mặt của cô bé cực kỳ lo lắng cho Cao Phong.